Mời Chúa thánh linh đang hiện diện giữa vòng chúng con. Chúa đã nói ba người nhắm lại, Chúa sẽ dành chúng con những sự lời khen. Dâng lên tiếng hát lời ca cảm thần Chúa. Của lại có mùi thơm dâng lên Chúa chúng con buổi sáng nay. Con cảm ơn Chúa. Và chúng con lúc nào cũng nương vào cánh của Chúa mà được thư thái bình an thai cảm ơn Chúa. Lòng luôn an yên khi nương trong thế sự Chúa tôi, dù đêm tâm tối phong ba vang dậy cùng tôi, lòng tin Giê-xu luôn giang cánh che quanh tôi ngồi. Ơn Chúa đã cứu tôi xin trở nên con người, nương mình trong cánh thiên yên bái, chẳng chỉ đoàn khối yêu thương gọi hồn tôi nương náu trong cánh linh lặng hồi đưa cứ thái an bình lâu dài hồi gầm thiên u. Tôi nương trong cánh đậy thái an, lòng tôi khao khát an lành, an ninh từ dậy ban. Đời tạm đầy phú phương an vui tâm linh ngủ sâu, đưa phước hoa mát. Tuy nhờ cánh Chúa nhìn mộ, nương mình trong cánh thiên êm mái, chẳng chỉ đoạn khổ hối yêu thương dài. Ôn tôi nương náu trong cánh đang hồi được thứ thái an bình lâu dài, thân khăn khoan thai an ninh trong cánh ngại thắng son, kịp hồi rèn cứ trong nhân gian này tân chung. Còn đầu tai ương ta tăng bó tay thôi khoe hùng, đường dưới cánh Chúa tôi đường nhi an vô cùng, nương mình trong cánh thiên êm mái, chẳng chỉ đoạn khổ hối yêu thương ngại. Hồn tôi nương náu trong cánh linh đang hồi, được thứ thái an bình lâu dài. Cảm ơn Chúa, chúng con hồn chúng con nương náu trong cánh linh năng của Chúa và thứ thái bình an lâu dài. Cảm ơn Chúa.
Amen. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Chúa ban phước gia đình chị Thu. Amen.
Amen. Cảm ơn Ray. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn học.
Amen.
Hallelujah. Nhờ mục sư mở gâm giùm mục sư ơi. Dạ, Hương chào mục sư và anh chị em.
Chào mẹ Hương.
Dạ, mấy chào Hương. Dạ. Dạ, còn anh chị em này chúng ta muốn nói lời xin Chúa nữa không ạ? Dạ. Dạ, nếu không thì em xin được hát cho Minh Chú một bài Năng Quyền Tình Yêu của Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Vì bên Cha kính yêu, lòng tham nguyện xin Cha thứ tha, đổi mới trong tâm linh con, càng tôn tình yêu Ngài. Và từ khi đến với Cha, lòng thật bình an nhẹ nhàng vững tin, yêu đuổi trong con tiêu tan. Nhờ nguồn xứng Thiên Cha muôn đời, cảm giữ con bằng tình yêu Chúa lớn lao, gần Chúa hơn, giữ con gần bên Cha. Chờ đợi vẫn tin được Ngài ban sức mới luôn, cân canh bên trên đường đời với Thánh Linh Cha tràn đầy. Nhờ nguồn sức Thiên Cha muôn đời, cầu xin Cha chỉ cao, ngự vào lòng con đang khát khao, nên biết yêu thương ngọt ngào và giúp con yêu Ngài. Cuộc đời con này đổi thay, nguyện là ngọn đèn soi trong tối tăm, yêu xa yêu thương Giêsu để được sáng danh Cha muôn đời. Cảm giữ con bằng tình yêu Chúa lớn lao, gần Chúa hơn, giữ con gần bên Cha. Chờ đợi vẫn tin được Ngài ban sức mới, cất cánh bay trên đường đời với Thánh Linh Cha tràn đầy. Nhờ nguồn sức Thiên Cha muôn đời, cảm giữ con bằng tình yêu Chúa lớn, gần Chúa hơn, giữ con gần bên Cha. Chờ đợi vẫn tin đưa Ngài ban sức mới luôn, cất cánh bay trên đường đời với Thánh Linh Cha tràn đầy. Nhờ nguồn sức Thiên Cha muôn đời. Cảm ơn Chúa, chúng con nhờ cả Thánh Linh của Chúa, nhờ ân điển của Ngài để chúng con bước đi mỗi ngày bên Chúa. Cho chúng con có sức mới từ nơi Ngài, có sức thiên từ nơi Ngài, để chúng con không bị ngã quỵ, chúng con không bị vấp ngã, Chúa ơi, và chúng con không bị ma quỷ cám dỗ, mà chúng con đắc thắng thế gian này. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Trong danh Chúa Jesus Christ. Cảm ơn Ngài. Amen. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Thank you Lord. Thank you Jesus. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Dạ, nếu còn không có ai hát cho Minh Chúa nữa thì em xin kính mời một giây cầu nguyện. Minh Chúa, đơn ơn, không dính sức giàu cho từng tấm lòng một. Lời của Chúa được tôn cao, lời của Chúa được đụng chạm đến lòng anh chị em của chúng con, để tỉnh thức linh hồn của chúng con trong thời gian này. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Thời kỳ cuối cùng, Chúa. Hallelujah. Dạ, em xin kính mời một giây. Cảm ơn Chúa. Hallelujah.
Ok, cảm ơn Chúa Giêsu ha. Sư cũng bận sửa ra người phụ giúp mình xin lỗi. Cảm ơn Chúa Giêsu để cho tôi mình làm lại cái web ai sớm đã hư tập trung ở trong cái máy. Mời Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu.
bị say chặt gì hết một cái hơi
vừa nó bị sợ rồi nhít tùm lum hết trơn rồi mấy cái ví chứ cho nên là tối giờ một sư đã không ngủ được phải là
ồ xin chúc ban ơn một sư hallelujah
để cơ bây giờ mình nói chuyện gần chưa hết tôi ngồi thần ở chợ thần đang có chúng ta cầu sự kiện mình hiến thân hóa và chúng mọi chúng ta trong thời gian này ban ơn cho hôm nay được ơn của Chúa trong sự hướng dẫn sáng hôm nay 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 trong mọi cái góc mọi của tất cả mọi gì ấy cũng không có phần ảnh hưởng trên tâm linh sức khỏe của chúng con phải tăng điểm và chữa tan đi làm nên cảm ơn Chúa công bố nguyên sự đặc sản của mình để sử dụng của mình sự công bố sự sống của Chúa được tương truyền cho mình công bố với khả công với có sự tối tâm rằng mà với và lý với khả thực hiện nên chúng con mình cảm ơn Chúa công bố dương quốc của Chúa cha trong mở dương quốc của ma quỷ bị thu nhỏ còn có người kia tôi công bố sự tế trị của trần đời sống của chúng ta chúng dân kia sơ ngang chưa giờ tôi tất cả tặc binh cũng phải tan đi dân chưa giờ tôi cảm ơn Chúa công bố mọi di trùng di rút trong miền tất cả mọi ảnh hưởng di trùng di rút cũng phải chết và cơ hội đi chúng dân con chữa mọi di trùng mọi di rút ngay gây bệnh tật tất cả về bị cơ hội và chết thì chúng dân chưa giờ sợ nên chúng dân chưa giờ sợ chúng dân chưa sợ của chúa nghe mà chưa và trên đất nước này chúng dân chưa giờ sợ của chúa di trùng di rút cả chết chúng dân chưa giờ sợ ha chúng chưa giờ sợ và thấy trong trên mạng có người đang bị ảnh hưởng của di trùng di rút thì đó ảnh hưởng nó không có tốt hết Chúa ha.
Chỉ sáng đó. Hallelujah. Trong kinh Chúa Chúa.
Amen.
Cảm ơn Chúa.
Dân Chúa rất hoàn toàn.
Dân
Chúa rất hoàn toàn. Chúng ta không chấp nhận bệnh tật. Chúng ta không chấp nhận vi trùng virus. Rệt cái thân thể ban kia của chúng ta. Chết đi tận gốc rễ khô héo. Không được hoạt động. Chết
lúc phải. Khô héo và chết đi con công bố những gì trùng gì xưa con mẹ con thật cô ngàn mèn quay thật làm cúng tất cả phải chết thì cô hỏi là vĩ phá mọi gì trùng gì rất là mèn quay rồi cô con nè rất cô và chết đi con gì 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 gì
nhận bệnh tật. Hallelujah.
Bệnh tật của vi khuẩn vi trùng. Không có chỗ bộ quân nhận sức của vi khuẩn vi trùng.
Nhân bệnh tật.
Người quỷ phá không nên của quỷ phá hoàn cô hãy bệnh tật gì. Chỗ bộ tất cả vi khuẩn vi trùng tham nhận. Người
không chấp nhận bệnh tật. 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 Không chấp nhận
chưa tốt của ta mình phản ứng sinh viên chưa giờ sợ em nhé chúng mình chưa hàng mình chưa mình chưa giờ sợ mình chưa mình chưa giờ sợ mình chưa mình chưa giờ sợ mình chưa giờ sợ em nhé cảm ơn chưa giờ sợ mình chưa giờ sợ mình thứ nhẹ đi chứ thứ nhẹ đi chứ cho nên chúng ta cũng để ý nha dạ cảm ơn Chúa cảm ơn chưa giờ sợ mình chưa giờ sợ mình chưa giờ sợ nên chưa giờ sợ mình chưa giờ sợ ai mới lên tiếng đó chị Thu phải không?
Dạ, dạ chị Thu, hallelujah.
Chị Thu lên tiếng lại chị Thu.
Hallelujah,
dạ, mong sư.
Chị Thu lên tiếng lại chị nghe lại cho, amen.
Hallelujah,
dạ,
dạ, cảm ơn Chúa Giêsu.
Lên lớn tiếng dùm, tôi nghe không rõ.
Dạ, em chào mục sư, dạ.
Hallelujah. Chị Thu bị ảnh hưởng đó chị Thu ơi. Chị Thu bị ảnh hưởng đó, ok.
Chị
Thu, hallelujah đi. Chị Thu bị ảnh hưởng của virus hay vi khuẩn đó, ok. Phải cùng vị cho chị Thu nghe.
Chị Thu bị ảnh hưởng. Hallelujah, hallelujah.
Chị Thu bị ảnh hưởng của virus hay vi khuẩn.
Amen, amen, hallelujah, amen, amen, hallelujah, hallelujah. Không chấp nhận bệnh tật, hallelujah. Chúng ta thuộc về vua của môn vua Chúa, chúng môn Chúa, hallelujah. Chúng ta thuộc về Ngài, chúng ta có sức khỏe thiên thượng từ Ngài, hallelujah, hallelujah. Chúng ta là sự sáng của thế gian, của trời đất, hallelujah. Tất cả những sự tối tăm phải tan biến đi, trong danh Chúa Jesus Christ, hallelujah. Bệnh tật rời khỏi, trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Alleluia. Dòng huyết của Chúa Giêsu đã tha thứ mọi sự vi phạm trên đời sống của chị Thu cũng như mọi anh chị em chúng ta. Alleluia. Nên không còn có sự đáng phạt nào trên đời sống của chị Thu nữa. Không còn có sự đáng phạt nào trên đời sống của mọi chúng ta nữa. Không còn có sự rủa sả nữa. Chúa Giêsu Christ đã gánh sự đáng phạt, đã gánh sự rủa sả, đã gánh sự buồn rầu, đã gánh sự bệnh tật. Alleluia. Gánh tất cả những sự mệt mỏi trên đời sống của chị Thu. Alleluia. Chúng ta sống trong tình yêu của Đấng Christ, hallelujah. Chúng ta sống trong sự sống dư dật, sự sống sung mãn của Chúa, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Cảm ơn Chúa, hallelujah. Cảm ơn Chúa. Bệnh tật không có quyền gì trên con cái của Đức Chúa Trời, hallelujah. Quở trách linh bệnh tật, danh Đức Chúa Jesus Christ rời khỏi thân thể của chị Thu, hallelujah. Quở trách các người nhà, ông bổ lửa của Đức Chúa Trời, lửa của Đức Thánh Linh hủy phá hết vi trùng, vi khuẩn, virus gây bệnh tật. Hallelujah, phải khô héo và chết đi tận gốc rễ ngay giờ phút này. Khô héo và chết đi tận gốc rễ ngay chính giờ phút này. Phải khô héo và chết đi tận gốc rễ ngay chính giờ phút này trong danh Chúa Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Danh quyền năng vinh hiển nhà Chúa Jesus Christ, các người phải lắng nghe, tan biến đi trong danh Chúa Jesus Christ. Hallelujah.
Lửa thánh linh của Chúa sẽ thiêu đốt cháy những người cùng bên một em. Hallelujah. Và nó từ đâu đến, nó phải trở về đó để
amen, hallelujah,
tâm nên là hồi lửa đời đời.
Ngài là nền sáng của chúng con, Ngài là sự sống của chúng con, Ngài là sự chữa lành của chúng con.
Ý Chúa sẽ bao phủ chúng con từ đỉnh đầu chúng con đến bàn
chân. Chấp dứt gốc rễ, chấm dứt công việc của các người, công việc của linh của sự tối tâm, linh của sự bệnh tật.
Của
trách
thể chúng con là đền thờ của Chúa, Chúa
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thần, hallelujah. Để những mưu trước âm mưu kế hoạch của ma quỷ nó phải bị đập tan, bẻ gãy trong danh quyền năng vinh hiển của Chúa Giêsu. Hallelujah. Chúa cho chúng con nhận biết, cảm ơn Chúa. Chúa cho tôi tới với Ngài. Để phân biệt từ những tà linh, uế linh, ác linh, làm rơi khỏi đời sống thời gian của chúng con trong danh Chúa Giêsu Christ vinh hiển. Con cảm tạ ơn Chúa, hallelujah. Cảm tạ ơn Chúa, hallelujah. Cảm tạ ơn Chúa,
từ đâu đến nó phải trở về đó, Chúa ơi.
Hallelujah.
Tâm nơi hồn
của hallelujah. Cảm ơn Ngài, Ngài đã chữa lành cho mọi chúng con, sự chữa lành của Ngài chúng con, gánh bệnh tật cho chúng con, gánh sự rủa sạch cho chúng con, gánh tội lỗi cho chúng con, gánh sự đáng phạt cho chúng con,
lỗi lạc trong một tế
cho chúng con, vui mừng vì chúng con ở dưới tánh sống toàn năng của Ngài. Alleluia, trong sự khỏe mạnh, sức khỏe thiên thượng của Ngài tuôn đổ trên mọi chúng con, sức khỏe thiên thượng của Ngài xin tuôn đổ trên mọi thân thể của chúng con. Alleluia, alleluia. Không có bệnh tật nào được bám víu trên đời sống của chúng con. Chúng con công bố khước từ, chắc bích không chấp nhận, hủy phá công việc của sự tối tăm trong quyền năng của Thánh Linh Ngài. Hallelujah, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah.
Amen.
Con không có gì để chữa khỏe yếu của mình.
trong ơn điện của Ngài, chị thu được khỏe mạnh trong ơn của Chúa, trong ơn điện của Ngài. Không có vi trùng, vi khuẩn, bệnh tật nào được đến gần anh chị em của chúng con. Hallelujah. Hallelujah. Tất cả những sự xâm nhập và chấm dứt trong danh của Chúa Jesus Christ. Hallelujah. Chúng nó phải khô héo và chết đi tận gốc rễ trong danh Chúa Jesus Christ. Vi trùng, vi khuẩn gây bệnh tật. Hallelujah. Không còn quyền hạn gì trên thân thể của chị thu nữa trong danh của Chúa Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Phải khô héo và chết đi và tan biến tận gốc rễ. Hallelujah. Chúa Giêsu Ngài là đấng chữa lành. Hallelujah. Ngài là bác sĩ ta. Hallelujah. Công việc
tâm ma quỷ ra khi Giêsu qua thì mọi bệnh tật thành bệnh ma
thu, cũng như trong thân thể của mỗi gia đình được chữa lành.
Người cho con cái trở về con
của gia đình sẽ bảo vệ của Chúa. Hallelujah. Sự sống
và sự đó phải nhập vào đầy heo của chúng con.
Hallelujah. Barasira
chúng
holy holy hallelujah. Barasira
chúng
con hallelujah. Barasira hallelujah. Hallelujah. Mới lên ảnh hưởng tinh thần tại công không chấp nhận các người rời khỏi căn phòng này, rời khỏi phòng nhóm này, rời khỏi phòng nhóm này. Hallelujah. Tà lên mới lên ảnh định công bố trói buộc chỉ phá hết các người, công bố chống cự các người, không chấp nhận các người, khước từ các người, cắt đứt và đoạn tiền mọi nguyên lực của sự tối tâm. Hallelujah. Cho nên sự tối tâm phải rời khỏi căn phòng nhóm này. Hallelujah. Cầu xin sự sáng của Chúa chiếu rọi hồn linh thể chúng con, sự tối tâm nó phải tan biến đi. Cầu xin sự sáng của Chúa, sự sống của Ngài. Hallelujah. Của Ngài tuôn đổ trên mỗi chúng con. Hallelujah. Trên tuôn đổ lại chúng con ngay chính điện phút này. Sự sáng của Ngài, sự sống của Ngài. Hallelujah. Sức khỏe thiên thượng của Ngài tuôn đổ. Nhân danh Chúa Giêsu chúng con cầu xin Cha ban ơn thăm viếng sức giàu, bẻ gãy mọi ách trên đời sống của chị thu. Hallelujah. Công việc của sự tối tâm bẻ gãy linh bệnh tật trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Bẻ gãy linh bệnh tật trong danh trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Chúng con gọi khen Ngài. Hallelujah. Bẻ gãy tất cả những linh ngăn trở đời sống của chúng con. Hallelujah. Đến với Ngài. Hallelujah. Bẻ gãy hết Chúa ơi trong danh Chúa Giêsu Christ. Hallelujah. Chúng con được tự do trong thánh linh của Chúa để thờ phượng Ngài. Chúng con được tự do để hát ca sướng cho Ngài. Chúng con được tự do để học lời của Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Chúa Giêsu Christ. Hallelujah.
Cảm ơn Chúa.
Hallelujah. chư ban cho con có một thầy miễn dịch thật là tốt đấy ơn.
Hallelujah. chúng con rằng chúng con sẽ bước đi trên sư tử và đứng ngọc mang sư tử tập và con rất chúng con sư giai đặt dưới chân
dây đặt dưới chân
ban quyền bằng già đặt lắng vào cả phần mỗi kẻ thù nghịch dưới chân không gì làm hại chúng con được. Cha nghe cả cho nói là chúng con chấm đi đặt và đặt trắng
chúng con chấm sẽ trả sai hoàng gì thấy con tin tiếp ban đêm
chúng con từ ngày mà đến
Một mình Ngài là hòn đá của chúng con và là sự cứu rỗi của chúng con và là nơi ẩn náu cha của chúng con. Chúng con sẽ chẳng bị rúng động. Hallelujah. Hỡi linh hồn ta hãy nghĩ an nơi Đức Chúa Trời, vì sự trông cậy của chúng ta ở nơi Ngài. Chỉ một mình Ngài là hòn đá của chúng con, sự cứu rỗi của chúng con và là nơi ẩn náu cha của chúng con. Chúng con sẽ chẳng bị rúng động. Hallelujah. Hallelujah. Sự cứu rỗi và sự vinh hiển của chúng con ở nơi Đức Chúa Trời, hòn đá về sức lực của chúng con và nơi nương náu mình cũng đều ở nơi Đức Chúa Trời. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah.
Cảm ơn Chúa.
Hallelujah. Hallelujah. Đức Chúa Trời có phán một lần, chúng con có nghe sự này hai lần, rằng sự quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Vì Chúa là nơi nương náu cho chúng con, một tháp vững bền để tránh khỏi những kẻ thù nghịch. Hallelujah. Chúng con sẽ ở trong trại Chúa mãi mãi, nương náu mình dưới cánh của Chúa. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Chúa đã ban một cờ xí cho kẻ nào kính sợ Chúa, đặng vì lẽ thật mà sổ nó ra. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Chúng con sẽ ca hát về sức lực của Chúa. Phải buổi sáng chúng con sẽ lớn tiếng hát về sự nhân từ của Chúa, vì Chúa là nơi ẩn náu cao của chúng con, một nơi nương náu mình trong ngày gian truân. Cảm ơn Chúa. Hỡi linh hồn ta, ta sẽ ngợi khen Ngài, vì Đức Chúa Trời là nơi ẩn náu cao của chúng con, tức là Đức Chúa Trời làm ơn cho chúng con. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Đứng làm ơn cho chúng con luôn ạ. Đứng chữa lành cho chúng con. Đứng giải cứu chúng con. Đứng cứu rỗi linh hồn của chúng con. Hallelujah. Vì Chúa đã giải cứu linh hồn chúng con khỏi sự chết, Chúa há chẳng giữ chúng con khỏi vấp ngã sao, Chúa ơi? Hầu cho chúng con đi trước mặt Chúa trong sự sáng của sự sống. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah.
Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Chúa ơi, trong ngày sợ hãi, chúng con sẽ để lòng cậy nơi Chúa. Chúng con sẽ nhờ Đức Chúa Trời và ngợi khen lời của Ngài. Chúng con để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ gì người xác thịt sẽ làm chi được chúng con. Hallelujah. Kẻ thù nghịch của chúng con sẽ làm chi được chúng con. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah.
Cảm ơn Chúa.
Amen.
Cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, yeah. Mục sư thấy nhẹ, có mục sư. Hallelujah. Cảm ơn
Chúa. Thấy nhẹ chưa mục sư?
Đỡ nhiều gì chứ trùng rồi. Dạ, cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.
Nó còn di trùng sẽ ok, còn nhưng mà nó còn ảnh hưởng về cái gì khác không biết, hay người khác có thể không phải chịu thu. Cảm ơn Chúa nữa.
Dạ, mọi người lên tiếng đi cho một tư
thu bị nhiễm á. Cho nên là không cầu nguyện cho chị Thu là không biết rồi đó. Chị Thu là tôi không biết tự nhiễm hay gì trường hay.
Cảm ơn mọi người. Cảm ơn sự chữa lành của Chúa.
Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Vậy Thu cẩn thận. Hallelujah. Bác cầu nguyện xin sự
Amen.
Sư Christ. Hallelujah. Mỗi ngày. Hallelujah.
Biết Chúa bao phủ con từ đỉnh đầu
đến đỉnh chân.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Còn có người khác thì hiện giờ bị nhà ảnh hưởng rồi cái mục sư, cái này mục sư chưa có giải thích được á, cũng chưa có hiểu lắm đó.
Amen.
Không ai biết giúp giùm hiểu không? Tôi cảm nhận á, giống như sắt gì đó mà không biết đó là cái gì. Đó giờ chưa hiểu được. Chưa giống như nó ảnh hưởng nó dùng cổ, nhưng mà không phải là cổ, nhưng mà nói chung là giống như cổ mình nó giống như sắt vậy đó. Giống như mình feel, giống như mé đồ, giống như sắt vậy đó. Cứng, không hiểu quá. Chưa có hiểu ý nghĩa Chúa muốn ấm chị cái gì một sư chưa hiểu được.
Có chầm đây nè, chầm chú có cho chầm hiểu được gì không? Hallelujah. Xin mời cô Hường.
Giống
cô Hường với chầm. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Giống như giải chim bao vậy nè.
Hallelujah.
Chưa hiểu ra ý nghĩa đó là chú ấm chị cái gì ha. Một sư cảm nhận cái này nhiều lần, có nhiều người khác nhau mà chưa có biết, chưa có hiểu được.
Hallelujah.
Ý nghĩa chẳng là cái gì.
Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah.
Cái này là cái cảm nhận hay hình ảnh một sư?
Chắc ngay cổ.
Ngay cổ thôi. Ngay cổ. Cứng nhắc ha. Chẳng cần
ngay cổ.
Mà chẳng cần ngay cổ. Giống như cứng là một. Có thể tiếp này hay gì đó. Nó cứng có thể là cảm nhận nó có thể là nó stiff nè quá, hay là cứng, chắc là nó stiff nè quá, tức là nó bị cứng, có ai bị cứng không để một cái cảm nhận để hiểu đúng không. ai cảm thấy giống như bị giống như tiếng Anh gọi là stiff neck ha.
Cứng cỏi trong phục linh hay là thuộc thể một sư cứng cỏi trong phục linh
là chắc là liên hệ đến chắc vật lý nhiều quá chứ không có tiếp thân không biết
dạ, em thì cái em thì hay bị là ví dụ như là cái cảm nhận là mỗi lần cầu nguyện là nó cái cổ nó cứng lên giống như là nó cứng đơ dạ nó cứng đơ
vậy là cứng đơ vậy tiếp nhẹ thì chắc chỉ là chắc là chậm
vậy
quá
là chậm.
Vậy là tiếp nhẹ đó thì nếu mà nó tấn công cho chồng nó bị nó ảnh hưởng trên vùng cổ đó đúng không chồng bây giờ đang bị ảnh hưởng ngay cái cổ phải không một sư cảm nhận ngay cái cổ đúng không
thì hồi giờ nó vẫn cứ bị vậy một sư vẫn cầu nguyện là nó giống như nó cứng lên cái vùng cổ mà như rồi mỗi lần cầu nguyện mà nó ra là nó bẻ cái cổ như kiểu mấy cốc vậy đó em không biết là
linh nó còn nó ta nên tiếp tục cầu nguyện lên chi lên sư bây giờ có chồng phải công bố nữa công bố và đức tin mới được ok công bố người phải công bố vậy người chủ tội lỗi của mình đã chết và chân dừa với Chúa và Chúa và đấng linh ok chúa của mình đã bị chết chân dừa anh em của mình đã bị chống linh mà thậm chí người chủ mình đã chết thay vì cho người mình sống hơn còn làm mình sống nữa mà mình phải tin được lắm người cũ mình đã chết rồi đóng đinh được từ thế giới với Chúa hằng nên chỉ được từ 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 con người nhận chết rồi đóng đinh nên chỉ được từ chết không nên nên chỉ được từ chết giờ thấy nó có nhẹ đi đó nên chỉ được từ rồi phải ai bị chết rồi đóng đinh được từ con người chết rồi nên chỉ được từ chết nên chỉ được từ nên chỉ được từ chết không nên sẽ thấy trong người cũ mình phải chết gì ha, mẹ con anh chia cho tôi người gặp Đúng rồi, mình chết vì đóng đinh như người cũ mình thì chết rồi vì đóng đinh và thập tự giá với Chúa ha. Nên khi giờ trời chẳng nên chưa giờ mình sống là người mới thì được người sống chết và đóng đinh. Người còn từ cũ khởi vật, người cũ khởi vật và đóng đinh. chưa chưa lên sớm 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 cái dạng chưa giờ sao nên chỉ chưa chưa cái dạng nên chưa được thôi cần 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 phải phải giấc mơ chẳng chỉ nên chỉ chưa chưa cái dạng chỉ chưa chưa cái dạng nên chỉ được con chưa nhận chưa được con nhận chưa được con chưa chưa được thôi nên chỉ chưa chưa cái dạng chưa được thôi nên chỉ chưa chưa cái dạng chỉ được nên chỉ được con nên chỉ được chưa cái dạng trong lần chưa được chưa trong lần chỉ được chưa cái trong lần chưa được chưa trong lần chưa được lần chỉ được chưa cái dạng cần cái dạng cần cái dạng cái trong cái xe trong cái chữ mình trong lần chỉ được chưa trong lần chỉ được chưa trong lần chưa được chưa cảm ơn Chúa ha. Ok. Yeah. Thế nhận gì? Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa ha. Không phải công bố ha. Người cũ mình chết ha. Vì đóng đinh và thật sự ở Chúa phải công bố rất thường xuyên. Nên đến hai vị nó không còn tác động cho nên. Nên cũng dịch sự cũ đâu phải gì. Mà sự thì cho nên mới chứng nhân chỉ dịch thương. Người cũ tỏa rõi của mình ha. Chết và châu. Phải đóng đinh với Chúa rồi sao. Cho nên. Nay mình vẫn không cần là mình sống nữa mà. Chúa sống trong mình ha, ok. Những anh chị vô trường, công bố biết của Chúa vô trường, thành tẩy chồng. Những anh chị vô trường, công bố Chúa vô trường, công bố Chúa vô trường, công bố Chúa vô trường, nhìn Chúa vô trường, xin dân 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 Chúa vô trường, Amen, công bố Chúa vô trường, công bố Chúa vô trường, Amen, Amen, Amen. Cảm ơn Chúa, ok, cảm ơn Chúa, Chúa ban phước cho những con cần con xin rằng nó có các tà linh đó nó ảnh hưởng trên chậm đó cần cho nó cần nhưng mà chưa giờ tôi ha cơ cho mình cơ cho việc thật mình hiểu các con có linh mệnh tất cả phần yếu phước trên chậm cho nên tự vị phật cho nên là mọi người mới trên thế giới tôi người cũ cái chậm đó chết tôi không được về pháp lý hình về chết nên chưa giờ tôi xin với một vị khá to tôi và hôn nguyện sức nào áp bức trên chậm phải trong giới giả tôi xâm nhập bất hợp pháp trong giới gì giữa tôi phải bất hợp pháp trong người trong gian gì trong chưa được tự kết amen amen chưa được tự kết amen 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 chưa được tự kết amen amen chưa được tự kết 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 amen được phước amen người không được buồn đó cả người mà đức chúa trời ban cực amen nên cái việc trời cái này chưa được chưa được không có sự của sạch không có sự đóng góp của những người thuộc về chưa được kết amen từ ngay từ nên chưa được sự kết amen amen cũng chưa được sự chưa được sự nên chưa được sự kết amen amen từ đây về cùng vinh linh trong hôm nay sự sống của Chúa tương truyền thật đó sự sống sự sáng của ngài tương truyền vân vân trong đời sống của thánh nhân chỉ diệt được nhân chỉ diệt được thánh nhân nhân chưa diệt được nhân dân gì mấy lần chưa nhân chỉ diệt được nghe các mình chỉ diệt được amen 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 mình chỉ diệt được ta
dạ mục sư ơi, có anh chị em nào mà mình chưa cầu nguyện thanh tẩy đó, mà còn mình còn những sai phạm nào mình biết đó thì bây giờ cần kêu gọi ăn năn đi, trước là những người mà không có dân phần mười rồi đó mục sư, thì người nào có những cái sự sai phạm nào mình ăn năn đi rồi vừa ăn năn rồi anh cầu nguyện.
Cảm ơn chị Yêu Sư, nhân chi Jesus, nhân chi Jesus, nhân chi Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus, nhân chi Jesus, nhân chi Jesus, thank you Holy Spirit, nhân chi Jesus, ngài con gấu sẽ đắc thắng sự vui mừng sự bình an của Chúa Jesus, trên đời sống con chị em chỉ cần nhân sự mất, nhân chi Jesus, biết trong nhân chi Jesus, biết trong nhân chi Jesus. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. 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 Cảm ơn Chúa Giêsu.
Thank you.
Nói chung cũng tốt, thì có chậm thôi mục sư sẽ cầu nguyện thêm cho chậm. Ok, Hồng Anh cứ hướng dẫn đi. Ok, anh em.
Anh em, mục sư ơi, em Thanh Danh, mục sư cầu nguyện ngay chỗ khu vực nhà Thanh Danh có bị 4 người bị đưa vô cấp cứu hồi tối hôm qua, gần khu vực nhà Danh lắm.
Tức là nó bị thu lệch đó hả? Đi virus hả? Virus hả?
Dạ, dạ, người ta đi chợ á mà không biết làm sao mà đụng tay nhau hay là như thế nào đó. Mà bây giờ là 4 người thì cấp cứu hồi lúc 10 giờ mấy hồi tối. Cho nên mục sư cầu nguyện cho khu vực cửa Thanh Danh ở trong mọi sự. Chú gìn giữ mục sư.
Dạ. Thanh Danh cũng có cầu nguyện của HK mình,
dạ.
Chúa cho mình quy quyền đó. Trong dân
dạ,
chú
dạ,
cho
dạ.
Mình gỡ ra vô trùng quy quyết rồi đó, nó phải chết đi, ok?
Dạ.
Sử dụng quy
dạ.
Quyền cho ai cho mình, ok? Nếu mình không sử dụng thì nó không nó vẫn làm việc giống như cảnh sát mà không ra uy quyền á, thành ra giống như Chúa Giêsu cũng phải gỡ bảo tố, chứ còn Chúa không gỡ thì bảo tố nó cũng không ngừng, đúng không em nhắn?
Còn hồi tối giờ con cũng cầu nguyện Chúa bao nhiêu phủ huyết Chúa để sạch đẩy lùi những cái quyền lực tới
ok cảm ơn Chúa, nhưng mà mình cũng dùng quy quyền để mình quở những vi trùng vi khuẩn rồi cho nó chết đi rồi sớm không hiểu mình cứ trong hai trong đây cứ việc sâu bởi những việc giúp việc chồng hợp những ảnh hưởng như ta nhà ở gần có như cô nhà có chị Thanh Danh cũng phải gửi khoa anh em không phải thở, chứ quỷ chết đi trong dân tử, chết nó như giúp đi trong năm, ảnh hưởng lực của quỷ có gì trong dân, nhưng mà sống không phải chết gì mà con hiểu, trong dân chỉ được thực kết. Amen, amen, amen. Ok, ok, Chúa cho tôi nhận đó, chị thân dân cũng là vậy đó, cho nên bây giờ tôi thấy nhẹ đi trong tâm linh đó, ok, amen. Cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen. Bây giờ từ cỡ chất virus di truyền. Amen. Corona cũng cúm hay di truyền. Ở khu vực ở chị. Amen. Thành nhân đây quỷ phái. Amen. Phải cơ héo và chết thì phải cơ héo. Họ di truyền virus. Amen. Cảm ơn Chúa. Phải cơ héo và chết thì cùng dân. Bây giờ từ dân chỉ giờ xả xuống di truyền. Chưa rất phải cơ héo và chết thì cũng nên amen, cảm ơn Chúa. Ok, cảm ơn Chúa. Chị Thanh Danh cũng là cái người đó, đó một trong những người đã hồng ân cho nên mục sư công nguyện giờ thấy nhẹ mình nghe
cho cảm ơn Chúa. Cũng bị tấn công rồi đó chị Thanh Danh. Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
chưa từng thấy. Con cảm ơn Ngài, Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Con vì Chúa nói các ngươi chớ lo phiền chi hết, hãy dùng lời cầu nguyện này, xin hãy tin thì được, hãy tìm hãy gặp, hãy gõ cửa thì Ngài sẽ mở. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài, con cảm ơn Chúa. Giờ này trong cái sự thế giới này, con người ta có sự nao lòng, nhưng mà chúng con là con gái của Ngài, Chúa ơi. Chúng con luôn luôn đứng vững, vì Chúa nói có tâm thần mạnh mẽ chứ không có tâm thần nhút nhát. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa, con cảm ơn Ngài thật là nhiều, Chúa ơi. Con dâng mọi sự cho Chúa, Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Hallelujah, amen.
Amen.
Thương con Chúa, Chúa ơi, cho con gần Chúa. Dâng lên Chúa, phước hay cho người theo Chúa. Gần bên Chúa để chúng con không cảm thấy cô đơn. Gần bên Chúa để chúng con yêu Cha nhiều hơn. Ông công ông Cha từ sáng sớm Chúa ban chiều. Mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi, cho chúng con được gần bên Chúa muôn đời. Dù bao lúc có nguy hay khổ đau, lòng đời trong Chúa luôn luôn mỗi ngày. Dù trong trung bóng đêm ngày, Chúa luôn bên chúng con. Gần bên Cha khiến chúng con luôn bình an. Gần bên Chúa, Chúa ơi, cho chúng con gần Chúa. Gần bên Chúa, phước hay cho người theo Chúa. Gần bên Chúa, để chúng con không cảm thấy cô đơn. Gần bên Chúa, để chúng con yêu Cha nhiều hơn. Con trông mong Cha từ sáng sớm mong tâm linh chúng con gần Chúa mãi không lìa xa. Chúng con yêu Cha luôn vì chúng con được gần bên Chúa. Chúa ơi, cho chúng con được gần bên Chúa muôn đời. Dù bao lúc khó nguy hay khổ đau, lòng cậy trông Chúa luôn luôn mỗi ngày. Dù trong trung bóng đêm ngày, Chúa ở bên chúng con. Gần bên Cha khiến chúng con luôn bình an. Alleluia. Amen. Chúa. Chúa. Dù chúng con đi đâu làm gì, có Chúa đi cùng. Chúa nâng đỡ, Chúa đây thêm sức cho chúng con mỗi ngày, mỗi bước đi. Chúa còn gia hạn cho chúng con cái nước đường sống trên ngày mỗi ngày. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài thật là nhiều. Chúa thêm sức cho tôi tới của Ngài. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Quyết Chúa hôi phủ thêm ơn càng phước trong gia đình của mục sư Hải giờ này. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, tất cả những cái vì mà chúng con có những người rất là lo sợ, những người rất là không biết là ngày giờ nó sẽ đến như thế nào. Nhưng mà Chúa ơi, chúng con đã biết là Chúa nói cái này chỉ là cái khởi đầu thôi. Bước khởi đầu mà Chúa đã nói trong quyển Kinh Thánh. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, con cầu xin Đức Chúa Trời, Chúa gìn giữ mỗi bước đi của chúng con, mỗi lời ăn tiếng nói của chúng con. Vì Chúa nói hãy khiêm nhường, yêu thương, nhịn nhục, tha thứ. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài thật là nhiều. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa của chúng con. Đấng thật tốt lành. Cảm ơn Chúa. Amen. Dạ, mục sư xin kiểm tra lại nhẹ bớt hả mục sư? Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa Giêsu.
Chúa nhẹ bớt, nói chung là trong nhóm mình là nhẹ rồi. Có chỗ của chị Thanh Danh, không phải chị Thanh Danh mà nó khu vực của chị đó, cầu nguyện nó có những cái virus nó đang ảnh hưởng trong tâm linh một sự cảm nhận nó phải cầu nguyện chưa nghe.
Amen. Tất cả một sư biết không, em có 10-12 đứa bé mà bây giờ nó nghỉ hết luôn. coi như là cha mẹ nó tất cả là đóng cửa hết, toàn là dân làm neo không mục sư. Nhưng mà bây giờ người ta sợ người ta ở nhà hết, mà tất cả tiệm neo ở đây đóng cửa rồi. Amen. Nhà hàng cũng bị đóng cửa.
Chúa, hallelujah, Chúa ơi, hallelujah, Chúa ơi.
Chợ thì đi, mỗi người đi cách nhau à, đứng gần.
Nói chung là mình phải tin lời của Chúa như Thi Thiên 91 á, mình nương nẻo Chúa hả? Thì dĩ nhiên nó làm cho nên nếu mình rúng động đó, mình không có đức tin đó, mình sẽ có thể bị ảnh hưởng, ok? Nhưng mình tin thì Chúa thì nó sẽ ảnh hưởng mình. Đúng rồi không?
Okay.
Giống như Thi Thiên 91, con người nhà ở mình. Nếu mình tin cậy Chúa, ok, thì mình sẽ ok. Còn nếu mình mới xúc tin, nó ảnh hưởng mình. Đúng rồi không?
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.
Tin cậy nương náo mình nơi Chúa. Trong kinh thánh là chẳng có ai trong kỳ nơi Chúa mà phải bị hổ thẹn.
Chúa là
okay.
Nơi đồng lý của con, Chúa là nơi đồng lý, Chúa là nơi
chân mình phải công bố Chúa là nơi nương náo đồng lý của mình, nơi Chúa ẩn của mình. Amen. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Con thì rất là bình an, nhưng mà con đưa năng đề lên để mà amen chị mục sư cầu nguyện cho cái khu vực của con ở á. Amen.
Chúa. Cái khu trực của chị đó phải tiếp tục cầu nguyện thêm, nó đang ảnh hưởng đó, tôi cảm nhận trong tâm giới nó chưa có hết. Nó đang ảnh hưởng để nó không lây trong dân thế giới tôi. Công bố, lần nữa con công bố gửi trách tạm nhiên những di trùng di cốt đang ảnh hưởng trong khu trực của chị thanh danh. Được tăng quyến hợp cầu kéo thì bật chất của chương dân chữa dục khu vô nè. Khởi trang viễn và chẳng thì trong danh chứa giờ tôi công bố quyết của Chúa Giê-xu nghịch cùng vì rút cơ rồi nè vì rút cơ rồi nè vì chỗ rồi chứa giờ tôi cảm ơn Chúa Giê-xu. Amen. Cảm ơn Chúa. Mọi người nói chung á, tôi cảm nhận được ở trong linh giới đó, Chúa cho tôi biết á.
Amen.
Di trùng đó, di trùng cũng là một cái tay sai của ma quỷ nha. Có thể mình nói vậy đó, ma quỷ nó có thể sử dụng di trùng để nó gây bệnh tật nha. Tại vì sao tôi nói vậy, tôi cho tôi cảm nhận có nhiều lúc đó, tôi đã ăn gì đó. Giống như nó di chuyển trên không khí đó, di trùng nó moving đó, ok? Giống như thành ra giống như không khác, nó điều động di trùng nó có chứ không phải không. Nó giống như kiểu vật lý mình điều động cái này cái nọ, thì ở trong linh giới nó cũng điều động đó, vô hình thôi. Nên những cái di trùng cũng có, nó cũng cấm thành ra. Bây giờ mình phải cầu nguyện ha, quỷ phá di trùng cảm cúm hay là gì đó. Ok. Amen. Nó có rất là đầy ảnh hưởng, nó xích nạp thôi vậy đó.
Amen.
Nó có di trùng ảnh hưởng lắm. Dạ, giống như không khác gì, nó cũng là một cái gì đó. Thành ra xưa tôi không nghĩ vậy, nhưng mà sau nhiều lần á, tôi kinh nghiệm tôi mới biết là ma quỷ nhiều khi nó tấn công, nó xâm nhập mình, nó gửi gì trùng đến giống kiểu vậy. Thành ra nói chung con người mình còn như đâu, ngày hôm nay con người còn hiểu biết thì giống như mình hiểu không. Thành ra đó cho mình cũng cầu nguyện nha, hôm nay mình cũng khởi quỷ khóa nữa, nên Chúa Giê-xu tất cả những di trùng với mình tức những người
sạch
di trùng di khuẩn tà linh điều khiển di trùng di khuẩn gây rút phải bị quỷ khóa. Con công bố những tà linh nó bất theo sử dụng di trùng di khuẩn, con công bố trong danh Chúa Giê-xu bị quỷ khóa. Mọi tà linh đang ảnh hưởng hay sử dụng di trùng di khuẩn gây rút tất cả phải quỷ khóa trong danh Chúa Giê-xu. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Thánh nhẹ đi. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Mọi người nhớ ha. Ok. Cầu nguyện thêm ha. Có những tà linh nó điều khiển di trùng di rút á. Ok. Amen. Thành ra chúng ta cũng cầu nguyện quỷ khóa nữa ha. Thánh nhẹ đó. Ok. Thấy không?
Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.
Dĩ nhiên di trùng thì nó làm việc, nhưng mà giống như nó ảnh hưởng, giống như kiểu mình nói năm nay, giống như con người mình, giống như mình thấy không, mình bắt di trùng mình thấy ở chỗ đó thì nó ảnh hưởng, thì trong linh giới nó cũng điều động hơn tương tự. Mình thấy nắm được không? Hello hả? Thành ra để nói chúng ta nắm được ha. Thành ra nó có những cái di trùng nó cũng sử dụng để trong bên trong. Ok, nói chung ha, tôi mới nói ra tôi ở giờ chưa cầu nguyện, chỉ biết vậy mà chưa quên cầu nguyện những cái tà linh điều khiển di trùng á, mới cầu nguyện, xong thế nhẹ. Thấy không? Nhiều. Ok. Cảm ơn Chúa ha. Thật ra chúng ta cũng nhớ thêm cái đó. Nói chung là ở ngoài vật lý mình có, là trong linh giới nó cũng có hết. Cho nên mình cũng phải điêu hết. Cảm ơn Chúa. Chúa ban ơn chúng ta. Ok. Chúa. Rồi thôi giao lại cho Hồng Anh.
Amen. Hallelujah. Ngợi khen Chúa tài năng của chúng con. Hallelujah. Chúng con cảm tạ Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Dạ, em xin mến chào tất cả anh chị em trên đường dây buổi sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa. Dạ, Chúa cho em được cảm động để đọc cái bài này cho anh chị em về đức tin và sợ hãi. Dạ. Thì trong cái bài này thì trong cái cuốn sách Hành Trình Đức Tin, cảm ơn Chúa. Và cái bài này, cái cuốn sách này thì mục sư Hải đã chia sẻ một lần qua rồi, nhưng mà có thể nhiều anh chị em cũng chưa được nghe đó. Ra mà em cũng muốn chia sẻ lại về đức tin và sợ hãi. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng chúng ta có mọi sự ở trong Chúa, và có Chúa trong mọi sự trên đời sống của chúng ta, vì chúng ta là những người thuộc về Ngài. Và chúng ta phải có đức tin nơi Ngài, bởi vì Ngài nói rằng người công bình sống bởi đức tin. Cảm ơn Chúa. Và Chúa Giê-xu cũng hứa với chúng ta rằng mọi sự đều có thể được cho người nào tin. Cảm ơn Chúa. Và cái bài này là chương 10 trong cái quyển sách này, nói về đức tin và sợ hãi. Chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu, khi mà Chúa Giê-xu chữa lành cho bất cứ người nào, thì Chúa Giê-xu cũng cũng khuyến khích cái đức tin của họ. Và chúng ta tìm thấy trong Mác đoạn 5 câu 36, Chúa Giê-xu nói rằng đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Và trong sách Luca đoạn 8 câu 50 thì Chúa cũng nói rằng đừng sợ chi, chỉ cần tin mà thôi. Cho nên nếu mà chúng ta tin thì chúng ta sẽ không sợ, mà nếu chúng ta sợ thì chúng ta sẽ không tin. Cảm ơn Chúa. Và cái Mác đoạn nhân tiện chúng ta, nếu ai có kinh thánh chúng ta mở sách Mác đoạn 5 thì chúng ta thấy là Chúa Giê-xu nói về cái câu chuyện mà cái người này là người ca nhà hội đến để xin Chúa Giê-xu cứu sống con gái của ông. Con gái của ông đã chết rồi, thì người ca nhà hội này đến gặp Chúa Giê-xu, thì Chúa Giê-xu mới nói với ông rằng đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Cảm ơn Chúa. Và khi mà ông nghe lời Chúa Giê-xu phán thì bắt đầu ông có đức tin, và ông không sợ hãi nữa, và Chúa đã chữa lành, Chúa đã cứu sống đứa trẻ này. Cảm ơn Chúa. Chúa nói rằng đứa trẻ này không phải chết xong nó ngủ. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng Chúa chỉ nói là đừng sợ, chỉ tin mà thôi, và cái đức tin đã đến trên cái người đàn ông này, và đứa con của ông đã được sống lại. Đây là một trong những lời sáng dạy rõ ràng nhất của Chúa Giê-xu về đức tin và sự sợ hãi ở trong Kinh Thánh. Và đây là một mạng lệnh, và cũng là lời hứa của Chúa dành cho tất cả những người theo Ngài. Và khi Chúa nói đừng, có nghĩa là cũng là một cái mạng lệnh. Và Chúa nói rằng chỉ tin mà thôi. Đó cũng là một cái lời hứa của Chúa. Khi mà chúng ta tin thì chúng ta sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tin thì chúng ta sẽ thấy mọi sự đều được cho người nào tin. Cảm ơn Chúa. Là một mạng lệnh chúng ta phải vâng theo, là một lời hứa chúng ta phải nhận lãnh. Đối với tôi, lời phán đừng sợ, chỉ tin mà thôi là một mạng lệnh đầy khôn ngoan và một lời hứa đầy quyền năng. Dạ, cảm ơn Chúa. Tôi đã học, đọc đi, đọc lại và suy gẫm câu kinh thánh này mỗi ngày. Và nếu ai đang trong sự sợ hãi về corona hoặc là đang có sự rúng động, thì chúng ta hãy đọc lại câu kinh thánh này mỗi ngày, giống như là cái người mà viết cái bài này. Chính câu kinh thánh này đã nâng đỡ, giúp giấy, khích lệ và làm sống động đức tin của tôi rất nhiều. Và tôi cũng học để chiến thắng những nỗi sợ hãi trong cuộc sống hàng ngày bởi chính câu kinh thánh này. Đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Thật là một lời hứa kỳ diệu biết bao. Sự chết của Chúa Giê-xu đã bảo đảm cho lời hứa này. Huyết của Chúa Giê-xu đã đổ ra trên thập tự giá, bảo đảm cho sự ứng nghiệm của lời hứa này. Amen. Quyền năng của Đức Thánh Linh bảo đảm cho lời hứa này có công hiệu, và danh của Chúa Giê-xu ứng chứng cho lời hứa này có công hiệu. Amen. Hãy đọc kỹ câu kinh thánh, đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Lời phán của Chúa Giê-xu giải quyết tất cả những nan đề liên quan đến nỗi sợ hãi, và chỉ cho thấy đức tin quan trọng như thế nào trong đời sống theo Chúa của mỗi chúng ta. Cảm ơn Chúa. Nếu tính theo ngôn ngữ tiếng Việt thì câu Kinh Thánh này có 6 chữ. Nhưng 6 chữ này chứa đựng nhiều bài học mà chúng ta cần phải học để kinh nghiệm một đời sống mãn nguyện trên đất này. Chúng ta hãy dở Kinh Thánh trong Hebrew đoạn 11 câu 6. Lời Chúa nói rằng không có đức tin thì không thể nào đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin Ngài thật hữu và tưởng thưởng những ai hết lòng tìm kiếm Ngài. Chúa Giêsu nêu bật hai vấn đề sinh tử liên quan đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đó là sợ hãi và đức tin. Và sinh tử có nghĩa là sống chết. Và sợ hãi đem chúng ta đến sự chết ha, và đức tin đem chúng ta đến sự sống. Cho nên chúng ta hãy nhớ rằng sợ hãi sẽ dẫn chúng ta đến sự chết và đức tin dẫn chúng ta đến sự sống. Có người tính rằng trong Kinh Thánh có khoảng 365 câu Kinh Thánh nói về việc đừng sợ. Và như thế mỗi ngày trong một năm Chúa cho chúng ta một lời hứa mỗi ngày cho chúng ta là đừng sợ. Dù chúng ta đang có nỗi sợ hãi gì đi nữa thì Chúa vẫn có lời hứa cho chúng ta. Qua câu Kinh Thánh trên, Chúa dạy cho chúng ta một số chân lý rất là thực tế. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 13, và em xin đọc Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 13. Dạ, Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 13. Vì chúng tôi có đồng một lòng tin, y như lời Kinh Thánh rằng ta đã tin cho nên ta nói, cũng vậy chúng tôi tin cho nên mới nói. Cho nên những điều gì chúng ta phát ra từ môi miệng của chúng ta tin thì chúng ta nói thì điều đó sẽ ứng nghiệm. Khi chúng ta tin lời của Chúa, chúng ta công bố lời của Ngài thì lời đó sẽ đem đến kết quả cho cái lời mà chúng ta nói ra. Chúa nói rằng chúng ta sống chết do quyền của lưỡi, và kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó. Cho nên ở đây sứ đồ Phaolô nói rằng tôi tin nên tôi nói. Sợ hãi là một linh, Kinh Thánh nói như vậy. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm linh nhút nhát, bèn là tâm linh mạnh dạn, có tình yêu thương và dè dữ. Và đức tin cũng là một linh, Kinh Thánh nói chúng ta có linh đức tin, có lòng tin nơi Chúa. Cho nên chúng ta thấy rằng sợ hãi là một linh và đức tin cũng là một linh. Nơi nào có sợ hãi thì nơi đó không có đức tin. Nơi nào có đức tin thì nơi đó không có sự sợ hãi. Một là sợ, hai là tin. Và ngược lại, một là tin, hai là sợ. Sợ hãi sẽ tiêu diệt đức tin và đức tin sẽ tiêu diệt sợ hãi. Hễ tin thì không sợ, mà sợ thì không tin. Không sợ thì phải tin, mà không tin thì phải sợ. Đừng sợ, không chưa đủ mà phải chỉ tin nữa. Chúa nói là đừng sợ, nhưng mà Chúa Giêsu không có dừng lại chỗ đó, mà Chúa nói là chúng ta phải chỉ tin mà thôi nữa, chứ không phải Chúa chỉ nói đừng sợ, mà Chúa phải khi chúng ta chỉ tin nữa. Và để chỉ tin mà thôi thì phải đừng sợ. Cả hai sức mạnh này không bao giờ đi chung với nhau được, cũng không bao giờ sống chung một nhà được. Có nghĩa là sợ và tin thì không có thể đi chung với nhau được. Cảm ơn Chúa. Cả hai sinh ra từ hai gia đình khác nhau. Sợ hãi thuộc về gia đình Satan và đức tin thuộc về gia đình Đức Chúa Trời. Cả hai đều là những sức mạnh công phá. Cả hai đều là những sức mạnh vô hình. Cả hai đều chi phối cuộc sống của con người. Cả hai đều có một thứ quyền lực mà có thể thay đổi số phận con người. Amen. Cảm ơn Chúa. Ở đây thì ông chia sẻ là sợ hãi là tiêu cực và đức tin là tích cực. Đức tin và sợ hãi có hai hướng đi khác nhau, trái ngược nhau. Sợ hãi dẫn chúng ta đến tội lỗi, bệnh tật, thất bại, nghèo thiếu. Còn đức tin dẫn chúng ta đến công bình, khỏe mạnh, thành công và giàu có. Sợ hãi đem chúng ta gần ma quỷ, đức tin đem chúng ta gần Đức Chúa Trời. Sợ hãi dẫn chúng ta đến chỗ chết, đức tin dẫn chúng ta đến chỗ sống. Sự chọn lựa thuộc về chúng ta. Giống như trong Phục Truyền đoạn 30 câu 19, Chúa nói là chúng ta có quyền chọn lựa. Chứ Chúa không phải bắt ép chúng ta không phải là một cái con robot để phải đi theo, giống như là Chúa bắt chúng ta làm gì chúng ta không có quyền lựa chọn, nhưng mà Chúa cho chúng ta có quyền lựa chọn. Cho nên trong cái câu lời Chúa trong Phục Truyền đoạn 30 câu 19, Chúa nói rằng ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt các ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa xả. Vậy hãy chọn sự sống hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống. Cảm ơn Chúa, cho nên Chúa cho chúng ta có cái sự tự do để chúng ta lựa chọn, để chúng ta biết cái điều nào là tốt lành để chúng ta đi theo. Và chúng ta chọn sự sống hay là sự chết đó là tùy vào mỗi chúng ta. Cảm ơn Chúa. Hoặc là chúng ta chọn sợ hãi, hoặc là chúng ta chọn đức tin nơi Đức Chúa Trời và lời của Ngài. Sợ hãi thường đến với chúng ta qua những gì chúng ta nghe hoặc qua lời nói của chúng ta. Tương tự, đức tin cũng đến với chúng ta qua lời Đức Chúa Trời. Vậy có đức tin là do nghe, và nghe là khi lời Đấng Christ được truyền giảng. Roma đoạn 10 câu 17. Do nghe mà sợ và cũng do nghe mà tin. Vì thế mà chúng ta phải cẩn thận với những lời nói chúng ta nghe. Đây là điều Chúa Giê-xu đã dạy. Hãy coi chừng về điều mình nghe. Các ngươi dùng lường nào mà lường ra thể nào thì cũng sẽ được lường lại thể ấy, và còn thêm hơn nữa. Cách duy nhất để chúng ta tin là đừng sợ, và cách duy nhất để chúng ta đừng sợ là tin. Càng muốn đừng sợ chừng nào thì càng phải tin chừng nấy. Không có chuyện nửa tin nửa ngờ, bán tin bán ngờ. Khi ngừng sợ thì bắt đầu tin, và khi ngừng tin thì bắt đầu sợ. Càng có đức tin bao nhiêu thì càng không sợ bấy nhiêu, và càng sợ hãi bao nhiêu thì càng mất đức tin bấy nhiêu. Tôi muốn bạn để ý câu kinh thánh này có 6 chữ: đừng sợ chữ tin mà thôi. Để ý thứ tự mà lời Chúa phán ở đây: đừng sợ trước rồi mới đến chữ tin mà thôi. Đây là một trật tự thiên thượng. Nếu Chúa bảo chúng ta đừng sợ không thôi thì chúng ta sẽ sợ tiếp. Mà Chúa cũng không phán đừng sợ mà thôi, vì như thế chúng ta không thể nào thắng được nỗi sợ hãi. Chúa Giê-xu là một tâm lý gia thượng thặng. Ngài biết chúng ta sợ đủ thứ nên Ngài phán đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Câu này dạy chúng ta hãy chấm dứt tình trạng sợ hãi và hãy bắt đầu tin. Hãy ngưng sợ, hãy tiếp tục tin, đừng sợ ma quỷ. Nhưng hãy chính sợ Chúa. Một là tin Chúa, không sợ ma quỷ. Hai là sợ ma quỷ mà không tin Chúa. Ngày nào còn sống thì ngày đó còn tin. Sợ đẻ ra sợ, tin đẻ ra tin. Sợ dẫn tới sợ, tin dẫn tới tin. Đừng tin sợ hãi mà hãy tin Chúa. Đừng tin đức tin mà hãy tin Chúa. Từ câu kinh thánh này, tôi cũng rút ra một công thức cho cuộc sống đức tin. Đừng sợ cộng với đức tin sẽ ra phép lạ. Khi mà chúng ta không sợ, chúng ta tin Chúa thì chúng ta sẽ thấy phép lạ ha. Đó là công thức của đức tin. Khi chúng ta không sợ mà chúng ta tin vào lời của Chúa thì chúng ta sẽ thấy phép lạ của Chúa ha. Đó là công thức của đức tin. Đây là công thức bạn phải thuộc nằm lòng nếu bạn muốn nhận phước hạnh, quyền năng và phép lạ của Đức Chúa Trời. Nhưng chưa đủ, có một chữ mà làm nổi bật lẽ thật mà Chúa Giê-xu muốn dạy ở đây là chữ chỉ. Đây là chữ ăn tiền. Tôi nhận được sự dạy dỗ về chữ chỉ này đang lúc tôi cầu nguyện vào một ngày. Đức Thánh Linh đến phán trong tâm trí tôi khi tôi đang cầu nguyện trong Thánh Linh. Ngài nói trong tâm trí tôi: chỉ tin, chỉ tin, chỉ tin. Giống như một tia sáng lóe lên trong tâm trí tôi, liền ngưng cầu nguyện và bắt đầu suy gẫm câu kinh thánh này. Đây là câu kinh thánh tôi rất quen thuộc, tôi đã từng đọc, từng công bố và từng giảng dạy. Nhưng ngày hôm đó tôi thấy được một ánh sáng mới qua câu kinh thánh này. Tôi bắt đầu thắc mắc trong đầu tại sao Chúa lại nói đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Và Đức Thánh Linh nhấn mạnh với tôi ý tưởng chỉ tin. Sau đó tôi đã nhận được câu trả lời. Lý do là vì chúng ta vẫn có tin, nhưng không có chỉ tin. Chúng ta tin nhưng cộng với nhiều thứ khác nữa. Chúng ta tin cộng với sợ, chúng ta tin cộng với ngờ, chúng ta tin cộng với lo, chúng ta tin cộng với nhiều thứ khác nữa. Vì tin mà cộng với ngờ thì ra nghi ngờ, tin mà cộng với lo thì ra lo, tin cộng với sợ thì ra sợ. Nhưng tin cộng với tin thì chỉ là tin. Hallelujah, ngợi khen Chúa. Và ý của ông nói ở đây á, là khi mà chúng ta có đức tin mà chúng ta cũng có sự sợ giúp đỡ ở trong đó thì tin cộng với sợ thì vẫn là sợ ha. Hoặc là khi chúng ta nói là mình tin Chúa nhưng mà mình vẫn còn lo lắng thì cái tin đó, đó cộng với cái sự lo lắng thì nó cũng ra lo lắng, chứ nó không phải là tin. Ở đây chỉ tin, cái chỉ tin có nghĩa là chỉ tin là chỉ là một thôi, là tin only, chỉ tin mà thôi, chứ không có một cái sự khác nào trong đó nữa, thì là mới là chỉ tin. Còn nếu mà mình tin mà mình còn nghi ngờ, còn lo lắng, thì đó nó sẽ đi ra cái kết quả là lo, sợ và không tin, vô tính ha. Nếu mà mình tin mà mình vẫn còn lo có nghĩa là vô tính, nếu mà mình tin mình vẫn còn nghi ngờ nghĩa là vô tính chứ không phải là tin. Chỉ tin có nghĩa là chỉ một mình, chỉ tin một mình Chúa, chỉ tin một chỉ tin lời của Chúa mà thôi, chứ không có cộng thêm bất cứ cái điều gì nữa, thì mới gọi là chỉ tin. Only believe, yeah, nghĩa là mình chỉ có tin mà thôi. Yeah, cảm ơn Chúa. Chính vì đức tin chúng ta cộng với những thứ như vô tính, nghi ngờ, sợ hãi và lo lắng, nên chúng ta sinh ra kém đức tin, yếu đức tin, ít đức tin và cuối cùng là mất đức tin. Vì thế Chúa Giêsu không dạy là đừng sợ hãy tin, mà Ngài nhấn mạnh là chỉ tin mà thôi. Có nghĩa là chỉ tin, chỉ duy đức tin mà thôi, đừng cộng thêm những thứ khác như là lo, sợ, nghi ngờ, vô tính. Khi nào trong tâm trí và tấm lòng chúng ta chỉ có một mình đức tin, thì chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời hành động. Phép lạ chỉ xảy ra khi chúng ta chỉ tin mà thôi. Sự đáp lời cầu nguyện, sự tiếp trợ, sự chữa lành, sự cứu rỗi và sự giải cứu xảy ra khi chúng ta chỉ tin mà thôi. Đức tin lớn là đức tin chỉ tin. Đức tin chỉ tin là đức tin lớn. Xin bạn hãy nói lặp đi lặp lại với chính mình câu này: chỉ tin, chỉ tin, chỉ tin mà thôi. Hallelujah. Dạ, xin anh chị em hãy lặp lại cái chữ mà chỉ tin, chỉ tin, chỉ tin mà thôi, để cho mình thấy rằng nếu mà đức tin của mình không đang nương dựa nơi lời của Chúa, không đang nương dựa nơi Chúa, thì chúng ta, và cộng với những thứ khác, thì chúng ta sẽ không có thấy sự chữa lành, chúng ta không thấy sự giải cứu, chúng ta không thấy sự cứu trợ, chúng ta không thấy sự đáp lời của Chúa. Bởi vì Chúa thấy trong tấm lòng của chúng ta đang tin gì, và chúng ta đang nghĩ gì, chúng ta đang suy nghĩ gì, chúng ta đang lo gì, chúng ta đang sợ gì. Tôi muốn chia sẻ cho các bạn những ý tưởng mà Thánh Linh đã soi sáng cho tôi, ngõ hầu bạn có thể suy gẫm và học để bực, nhổ bật tất cả những nỗi sợ hãi trong đời sống của bạn và sống một đời sống đức tin năng động và kết quả cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đức tin đối nghịch với sợ hãi. Sợ hãi không chỉ là một ảnh hưởng hay cảm xúc, nó là một sức mạnh. Dĩ nhiên sức mạnh này là một sức mạnh tiêu cực. Nó tàn phá tâm linh, hồn linh, ý chí và thể xác của chúng ta nếu chúng ta cho phép sự sợ hãi vào trong đời sống của chúng ta. Kinh Thánh nói trong Văn Nhất đoạn 4 câu 18, không có sự sợ hãi trong tình yêu thương, trái lại tình yêu toàn vẹn loại bỏ sự sợ hãi, vì sợ hãi có hình phạt. Vì ai sợ hãi thì không được toàn vẹn trong tình yêu thương, sợ hãi có hình phạt của nó. Nếu bạn để cho những nỗi sợ hãi có chỗ sống trong đời sống bạn, thì bạn sẽ bị nó hình phạt một cách thẳng tay. Nó là một sức mạnh sẽ tiêu diệt tình yêu thương. Một là sợ hãi hình phạt bạn, hai là bạn hình phạt sợ hãi. Nhưng nếu bạn muốn sống trong tình yêu trọn vẹn của Đức Chúa Trời, thì bạn phải ra tay hình phạt bất kỳ nỗi sợ hãi nào đang len lỏi trong đời sống của bạn. Hãy yêu thì không còn sợ, mà sợ thì không còn yêu. Đó là điều Kinh Thánh nói. Nhưng Kinh Thánh cũng đưa ra một bí quyết để bạn và tôi có thể xua tan bất kỳ nỗi sợ hãi nào trong đời sống của mình. Bí quyết đó là tình yêu thương. Tình yêu toàn vẹn loại bỏ sợ hãi. Hãy sống trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Hãy để tình yêu của Đức Chúa Trời chiếm ngự tâm hồn bạn và con tim của bạn. Amen. Đức tin là sức mạnh tích cực. Và nãy em đọc là đức sợ hãi là sức mạnh tiêu cực. Bây giờ mình qua cái đức tin là sức mạnh tích cực. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời tích cực. Ngay cả trong sự phán xét của Ngài cũng có yếu tố tích cực. Ngài muốn chúng ta sống một cuộc sống tích cực cho Ngài và cho vương quốc của Ngài. Vì lẽ đó, Ngài phán dạy chúng ta rằng hãy có đức tin nơi Ngài và lời của Ngài. Vì chính đức tin khiến cho đời sống chúng ta năng động và tích cực. Đức tin là động lực, lực thúc đẩy chúng ta làm những công việc lớn lao cho Đức Chúa Trời. Nếu bạn để ý trong Kinh Thánh, những nhân vật mà được Đức Chúa Trời dùng một cách lớn lao đều là những con người có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Họ sống một cuộc đời rất tích cực trong mọi hoàn cảnh, ngay cả những lúc thử thách. Nhưng phải hiểu cho rằng, sống một cuộc đời đức tin tích cực không có nghĩa là chúng ta không gặp những thử thách hay khó khăn. Kinh Thánh nói rõ ràng rằng người công bình gặp nhiều hoạn nạn, nhưng Chúa là đấng giải cứu chúng ta ra khỏi tất cả những thử thách hay hoạn nạn. người công bình bị nhiều tai họa nhưng Đức Giê-hô-va cứu người khỏi hết. Cái câu kinh thánh này được tìm trong Thi Thiên 34 câu 19. Người sống trong sợ hãi lúc nào cũng sợ đủ thứ. Thử thách đến cho đời sống mình, lúc nào họ cũng nghĩ đến chuyện thất bại. Và chính những nỗi sợ này khiến họ sống một cuộc đời rất tiêu cực. Họ không dám làm gì cho Chúa vì sợ gặp khó khăn và thử thách. Nhưng đối với người có đức tin nơi Chúa và lời hứa của Chúa, thì luôn luôn nhìn thấy khía cạnh tích cực trong mọi hoàn cảnh. Người có đức tin sẽ tin rằng Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu mình ra khỏi hết mọi tai vạ. Dù ở trong hoàn cảnh thử thách như thế nào, chúng ta vẫn có đức tin tích cực rằng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu chúng ta. Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng và hầu việc là Đức Chúa Trời giải cứu. Ngài muốn bạn và tôi không có một chút sợ hãi nào khi gặp những thử thách trên đời sống mình. Vì thế, Ngài phán dạy chúng ta hãy có đức tin nơi Ngài. Và chính đức tin là động lực khiến chúng ta phản ứng cách tích cực trong mọi hoàn cảnh. Một điểm quan trọng mà tôi muốn bạn để ý là khi tôi nói đến khía cạnh tích cực, tôi không nói đến sự kiện rằng chúng ta sẽ nói vài ba câu nói như tôi sẽ khỏe mạnh, tôi sẽ thịnh vượng, tôi sẽ giàu có. Không, tôi muốn nói đời sống tích cực là đời sống phản ứng với mọi hoàn cảnh theo như lời Đức Chúa Trời nói. Chúng ta tin vào lời Chúa và hành động theo lời của Chúa. Cảm ơn Chúa. Nói tích cực, sống tích cực, hành động tích cực, tức là nói, sống và hành động theo lời Đức Chúa Trời và theo như phúc âm của Chúa Jesus Christ. Đời này có nhiều điều khiến cho chúng ta tiêu cực, chẳng hạn tin tức mà chúng ta nghe hàng ngày trên báo chí và trên truyền hình, phần lớn là những tin tức tiêu cực làm cho đức tin của chúng ta giảm sút, làm cho chúng ta bị rúng động. Vì thế nếu chọn phải nghe, hãy nghe lời Đức Chúa Trời hơn là nghe tin tức thời sự vô tính hay tiêu cực. Dạ, cho nên hiện nay chúng ta ngày nào cũng nghe trên báo chí, truyền hình, internet, mạng về cái vấn đề corona. Nhưng mà ở đây thì ông chia sẻ rằng nếu mà chúng ta cứ nghe những cái tin tức tiêu cực hoài đó thì chúng ta không có thời giờ để chúng ta nghe lời của Đức Chúa Trời. Và đây là nếu mà chúng ta chọn phải nghe thì chúng ta hãy để thời giờ để chúng ta nghe lời Đức Chúa Trời hơn là nghe những cái tin tức thời sự hay là những cái bao nhiêu người như thế nào. Chúng ta mặc dù chúng ta cũng cần biết, nhưng mà chúng ta không có phải là phải đi tìm hiểu rồi đi coi này coi kia, nhưng mà chúng ta cứ để lời của Chúa trong cái tâm trí và trong cái lỗ tai của chúng ta để chúng ta nghe lời Chúa, thì những cái tin tức đó, những cái sự tiêu cực đó nó sẽ không thể ảnh hưởng trong tâm trí và tấm lòng của chúng ta, cho nên cái sự sợ hãi không thể tới được. Khi chúng ta nghe lời của Chúa thì chúng ta mới có đức tin. Còn chúng ta nghe tin tức thì chúng ta sẽ bị giảm sút đức tin của mình. Đức Chúa Trời là tích cực, Chúa Giê-xu là tích cực, Đức Chúa Thánh Linh là tích cực, Thập Tự Giá của Chúa Giê-xu là tích cực, lời Đức Chúa Trời là tích cực, huyết của Chúa Giê-xu là tích cực, đức tin nơi Chúa là tích cực. Chỉ có những con người có đức tin tích cực mới có thể làm những công việc lớn lao cho Chúa trong những ngày cuối cùng này. Một khi bạn có đức tin tích cực, bạn có thể kinh nghiệm một Đức Chúa Trời tốt lành. Vâng, đôi khi bạn thốt lên một câu, đời là bất công. Đúng vậy, đời này có nhiều bất công, bạn sẽ thấy bất công xảy ra mọi lúc và mọi nơi. Có lẽ cuộc đời bạn cũng đã kinh nghiệm nhiều bất công, như bị đối xử tệ bạc, bị phản bội, bị ruồng bỏ, bị chê bai, bị thất bại, bị lạm dụng, và nhiều bất công khác nữa xảy đến cho bạn. Đây là những sự thật cay đắng của cuộc đời. Nhưng đừng lẫn lộn sự thật của đời với lẽ thật của Đức Chúa Trời. Lẽ thật của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời tốt lành. Dù bạn có gặp những bất công gì trên đời này đi nữa, bởi đức tin bạn vẫn có thể thấy Đức Chúa Trời là tốt lành đối với bạn. Ngài không bao giờ bỏ bạn. Ngài muốn ban phước cho bạn. Ngài muốn cứu rỗi cuộc đời bạn. Ngài muốn chỉ cho bạn thấy rằng Ngài là một người cha tốt lành của bạn khi bạn tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa và cứu Chúa của mình. Đời bất công nhưng Chúa là tốt lành. Đây là chân lý của Kinh Thánh. Bạn có tin Chúa tốt lành với bạn không? Tôi khích lệ bạn hãy mở lòng ra để chính Chúa phán với lòng bạn ngay giờ phút này. Hãy nhớ rằng đức tin là sức mạnh tích cực. Amen. Cho nên dù cho chúng ta phải đối diện với tất cả những điều gì trên thế gian này, trên đời sống của chúng ta, nhưng mà nếu chúng ta nhìn lên Chúa là cội rễ và cuối cùng của đức tin, Chúa là đứng tốt lành đối với chúng ta, thì những điều đó chúng ta sẽ vượt qua rất là dễ dàng. Và Chúa chính là Thánh Linh của Ngài luôn ở cùng chúng ta, và Ngài giúp đỡ chúng ta, Ngài dẫn dắt và Ngài ban ân chúng ta. Cho nên Chúa, chúng ta phải thấy sự tốt lành của Ngài. Đó là cái lẽ thật của Kinh Thánh. Cho nên cái sự thật trên đời sống của chúng ta, dù cho nó như thế nào, nhưng mà với lẽ thật của Chúa thì chúng ta vẫn được sự bình an và sự vui mừng, được sự phúc lệ đến từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, được sự an ủi đến từ Ngài. Và Chúa ban ơn cho chúng ta khi chúng ta thấy được điều đó, chúng ta thấy được dù cho những người chung quanh không đối xử tốt với chúng ta, hoặc là chúng ta gặp bất cứ điều gì mà không công bình trên đời sống của chúng ta, nhưng chính Chúa Ngài đứng sẽ giúp đỡ chúng ta, bình vực chúng ta và ban ơn chúng ta. Cảm ơn Chúa. Sợ hãi là thụ động. Sợ hãi khiến chúng ta thụ động. Sợ hãi có một lực lôi thôi miên khiến cho bạn tê liệt, không muốn làm việc gì cả. Một khi bạn để cho nỗi sợ hãi kiểm soát cuộc đời bạn, bạn luôn luôn phản ứng cách thụ động. Sợ hãi làm cho bạn chần chừ, không muốn khởi động làm việc gì cả. Bạn đừng nghĩ rằng sợ hãi chỉ là một cảm xúc qua đi. Không, nó có sức mạnh khiến bạn sống rất thụ động. Có những người vì sợ hãi mà không dám làm việc gì cho Chúa. Họ cho rằng đó là tính của họ. Nhưng Chúa Giê-xu đã giải cứu bạn khỏi sự sợ hãi. Nếu bạn tiếp nhận Ngài làm Chúa và chủ đời sống bạn. Có nhiều công việc trong nước Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Trời muốn dùng bạn. Nhưng đôi khi chính sự sợ hãi đã giữ chân bạn lại, không cho bạn làm những gì Đức Chúa Trời bảo bạn làm. Trong Kinh Thánh có nói đến câu chuyện các môn đệ Chúa Giê-xu đi trên thuyền giữa đêm khuya. Thình lình Chúa Giê-xu đi đến với họ. Lần này Ngài không đi cùng thuyền với họ, mà Ngài đi trên mặt nước mà đến cùng họ. Cả 10 môn đồ đều trông thấy Chúa Giê-xu, nhưng vì sợ ma nên họ không dám ra khỏi thuyền đến với Chúa. Ngay tại chỗ này chúng ta cũng học được một bài học rằng giữa những bóng đêm của cuộc đời, người sống trong nỗi sợ hãi lúc nào cũng thấy toàn là ma, chớ không thấy Chúa đâu cả. Vì thế đừng để sự sợ hãi kiểm soát bạn làm bạn thành thụ động, mà hãy có đức tin để đời sống năng động, để sống đời sống năng động cho Chúa Giê-xu. Đức tin là năng động. Câu chuyện kết thúc bằng việc Phi-rơ nghe tiếng Chúa và ông bước ra khỏi thuyền và đi trên mặt nước đến cùng Chúa Giê-xu. Chính vì Phi-rơ có đức tin mà ông dám ra khỏi thuyền đi đến cùng Chúa Giê-xu. Phi-rơ là một người năng động vì đức tin là năng động. Trong Cựu Ước cũng có một câu chuyện rất hay để minh họa cho chúng ta thấy rằng những con người sống trong sợ hãi luôn luôn thụ động và luôn luôn chờ đợi. Họ không dám khởi xướng làm gì cả, cho dù Đức Chúa Trời đã hứa là Ngài ở cùng họ và ban cho họ sự chiến thắng. Ngược lại, những con người sống bởi đức tin sẽ dám khởi động làm những gì mà theo cái nhìn tự nhiên thì dường như là bất năng. Đó là câu chuyện về Jonathan và Saul được chép trong Samuel nhất đoạn 14 từ câu 1 đến câu 10. Một ngày kia, Jonathan, con trai của Saul, nói cùng gã trai trẻ vác binh khí mình rằng: "Hè, chúng ta hãy đi qua đồn quân Philistine đóng ở bên kia." Dân sự không biết Jonathan đi. Ở giữa đèn mà Jonathan gắng sức đi đặng đến đồn Philistine, Jonathan nói cùng kẻ vác binh khí mình rằng: "Hè, chúng ta hãy hãm đồn của những kẻ chẳng chịu cắt bì kia. Hoặc giả Đức Giê-hô-va sẽ hành sự vì chúng ta chăng? Vì Đức Giê-hô-va khiến cho số ít người được thắng cũng như số đông như vậy." Kẻ vác binh khí của người thưa rằng: "Hãy làm điều ông ước và đi nơi nào ông muốn, lòng ông dẫn ông đi đâu, tôi sẽ theo đó." Jonathan tiếp: "Này, chúng ta hãy đi đến những người ấy tỏ mình ra cho chúng nó. Nếu chúng nó nói hãy đợi chúng ta đến cùng các ngươi, thì chúng ta sẽ đứng lại chỗ mình và không lên đến cùng chúng nó. Còn nếu chúng nó nói rằng hãy đi lên đến cùng chúng ta, thì chúng ta sẽ lên, vì Đức Giê-hô-va sẽ đã đối phó chúng nó và tay chúng ta, điều đó sẽ dùng làm dấu hiệu cho chúng ta." Mặc dù Jonathan chỉ là người thừa lệnh của Saul, tuy nhiên ông đã chủ động tấn công kẻ thù bởi một hành động đức tin năng động, đức tin liều mình. Khi dân Israel đối diện với kẻ thù, đáng lý Saul là người lãnh đạo dân Israel đi đánh trận, đằng này Saul sợ hãi nên thụ động ngồi chờ. Trở lại, Jonathan là người có đức tin năng động. Ông có một đức tin rất liều lĩnh, ông dám đối mặt với kẻ thù và ông tin rằng Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ ông chiến thắng kẻ thù. Dù với số ít người, nhưng Đức Chúa Trời ở với ông, nên ông tin chắc phần thắng. Đức tin giúp chúng ta vượt qua những trở ngại trong cuộc sống. Cơ đốc nhân là những con người sống năng động. Chúng ta không phải là những con người ngồi đó chờ thời hay là chờ trời. Đức Chúa Trời muốn chúng ta hãy xắn tay áo lên và làm một việc gì đó cho Ngài, vì Ngài hứa sẽ ở cùng và chúc phước cho chúng ta. Nên nhớ rằng từ câu chuyện Phi-rơ đi trên mặt nước và câu chuyện Jonathan đưa đầu ra đối nghịch với kẻ thù. Dấu hiệu của đức tin năng động, chúng ta học được một nguyên tắc. Đức Chúa Trời hành động khi chúng ta hành động. Đức Chúa Trời làm việc khi chúng ta làm việc. Đức Chúa Trời khởi động khi chúng ta khởi động. Và Chúa sẽ làm việc khi chúng ta làm việc. Ha? Chúa hành động khi chúng ta hành động. Và khi chúng ta khởi động thì Đức Chúa Trời cũng khởi động. Yeah. Chúa muốn làm việc với chúng ta, ha? Chứ không phải là Ngài không có khả năng hay là Ngài bất năng. Nhưng mà Chúa muốn cho chúng ta được dự phần trong sự vinh hiển của Ngài. Có người nói rằng không có Đức Chúa Trời bạn không thể làm gì được. Và không có bạn Đức Chúa Trời sẽ không làm. Dĩ nhiên có những điều Đức Chúa Trời làm mà không cần bạn, như sự cứu rỗi hay sự sáng tạo của Ngài. Nhưng câu nói trên có ý nói rằng Đức Chúa Trời cần sự hợp tác của con người, của chúng ta là những kẻ tin Ngài. Nếu chúng ta tin cậy Ngài và khởi sướng thì Ngài sẽ hành động cho chúng ta và chúc phước cho chúng ta. Từ xưa người ta chưa hề biết, tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy thần nào ngoài Chúa là đứng luôn luôn hành động thế cho những kẻ trông đợi Ngài. Chúa đón tiếp người vui lòng làm điều công bình và những người ghi nhớ Ngài bằng cách đi trong đường lối của Ngài. Điều này được tìm trong sách Ê-sai đoạn 64 từ câu 4 đến câu 5. Dạ, cảm ơn Chúa. Hãy ra khỏi nỗi sợ hãi và bước vào một cuộc mạo hiểm của đức tin. Đức tin khiến bạn năng động, đức tin giúp bạn nhận biết sự kiện rằng Đức Chúa Trời luôn luôn ở bên chúng ta và luôn luôn ở về phía của chúng ta. Bạn sẽ không còn ngồi đó than thân trách phận, mà bạn sẽ nắm lấy danh phận làm con của Đức Chúa Trời bởi đức tin để thay đổi số phận. Này có một cái bài mà bài giống như bài thơ gì ông viết để cho chúng ta thấy rằng đức tin và đức tin và sự sợ hãi trái ngược nhau ha. Sợ hãi là chiều kích của con người, đức tin là chiều kích của Đức Chúa Trời. Sợ hãi là mất, đức tin là được. Sợ hãi là quỷ phá, đức tin là xây dựng. Sợ hãi là kẻ thù, đức tin là bạn hữu. Sợ hãi là rầu rĩ, đức tin là yên nghỉ. Sợ hãi là chùn bước, đức tin là tiến bước. Sợ hãi là tin dữ, đức tin là tin lành. Sợ hãi là nô lệ, đức tin là chủ tể. Sợ hãi là sự chết, đức tin là sự sống. Sợ hãi là bất an, đức tin là bình an. Sợ hãi là sư tử rống, đức tin là sư tử chi phái Giu-đa. Sợ hãi là thất bại, đức tin là thành công. Sợ hãi là hồn, đức tin là linh. Sợ hãi là lẽ giả, đức tin là lẽ thật. Sợ hãi là luật pháp, đức tin là ân sủng. Sợ hãi là tà linh, đức tin là thánh linh. Sợ hãi là ảo, đức tin là thật. Sợ hãi là Goliath, đức tin là David. Sợ hãi là mười thám tử, đức tin là Giô-sê và Ca-lép. Sợ hãi là than phiền, đức tin là ca ngợi. Sợ hãi là đứt bóng, đức tin là nứt bóng. Sợ hãi là kiêu ngạo, đức tin là khiêm nhường. Sợ hãi là tại sao, đức tin là không sao. Sợ hãi là bất năng, đức tin là khả năng. Sợ hãi là xa lạ, đức tin là phép lạ. Sợ hãi là chết tiệt, đức tin là yến tiệt. Sợ hãi là họa, đức tin là phước. Sợ hãi là chần chờ, đức tin là mong chờ. Sợ hãi là đồng vắng, đức tin là sứ hứa. Sợ hãi là bi quan, đức tin là lạc quan. Sợ hãi là trói buộc, đức tin là tự do. Sợ hãi là bất phục, đức tin là vâng phục. Sợ hãi là nước Satan, đức tin là nước Đức Chúa Trời. Sợ hãi là tối tăm, đức tin là ánh sáng. Sợ hãi là bệnh hoạn, đức tin là sức khỏe. Sợ hãi là xác thịt, đức tin là thuộc linh. Sợ hãi là hay lo, đức tin là hay cho. Sợ hãi là hỏa ngục, đức tin là thiên đàng. Sợ hãi là sợ hãi, đức tin là đức tin. Tin hay sợ tùy bạn chọn. Tới đây bạn đã thấy được rằng sợ hãi và đức tin là hai ảnh hưởng đầy quyền lực. Sợ hãi có sức tàn phá kinh khủng trên tâm linh, hồn và thể xác con người. Ngược lại, đức tin có sức đẩy phi thường trong đời sống chúng ta, mang đến những kết quả lớn lao. Vậy hãy chọn để sống đức tin, hãy để cho Đức Chúa Trời qua quyền năng của Đức Thánh Linh nhổ bật tận gốc rễ những nỗi sợ hãi trong đời sống bạn, và hãy để cho lời Đức Chúa Trời cấy trồng đức tin trong lòng bạn. Bạn sẽ thấy rằng khi bạn chọn để sống đức tin thì phước lành, quyền năng và phép lạ của Đức Chúa Trời sẽ đổ trên cuộc đời của bạn. Đức tin có thể thay đổi số phận của bạn từ tối tăm ra ánh sáng, từ tuyệt vọng ra hy vọng, từ thất bại ra thành công, từ nghèo thiếu ra giàu có, từ buồn rầu ra vui mừng, từ không có ra mọi sự, từ bệnh tật ra khỏe mạnh, từ sự chết ra sự sống, từ quả ngục ra thiên đàng. Và hơn thế nữa, đức tin nơi Đức Chúa Trời, nơi Chúa Giêsu, nơi Đức Thánh Linh, nơi lời Đức Chúa Trời, nơi danh Chúa Giêsu Christ, nơi huyết Chúa Giêsu Christ là chìa khóa để mở tất cả kho báu phước lành của Đức Chúa Trời. Đức tin là chìa khóa vạn năng. Vậy đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Hãy tin và chỉ tin mà thôi. Đức tin bất chấp số phận, đức tin vượt trên số phận, đức tin thay đổi số phận, ngợi khen Chúa Giêsu. Một lần nữa hãy công bố, lặp đi lặp lại những lời này và hãy để nó thấm sâu vào trong tâm linh của bạn. Đừng sợ chỉ tin mà thôi, 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 đừng sợ chỉ tin mà thôi. Cảm ơn Chúa và cái bài này. Dạ, đến đây là kết thúc. Dạ, qua cái bài này em đọc thì anh chị em chúng ta thấy được cái điều gì mà Chúa và đang làm trên đời sống mình, Chúa đang cảm động lòng của mình, hay là Chúa đang cáo trách mình vì những cái sự vô tính hay là những cái sự nghi ngờ trong đời sống mình, trong cái đức thần tính của Ngài, trong lời của Ngài. Dạ, thì chúng ta hãy xin Chúa tha thứ cho mình và xin Chúa cho chúng ta chọn đức tin, không chọn sự sợ hãi, để cuộc đời của chúng ta được Chúa đẹp lòng mọi ngày sử dụng chúng ta. Chúng ta thấy sự vinh hiển của Ngài trong đời sống của mình. Và khi mình không có tin Chúa mà mình giống như mình sống kiểu mà lay lắt, cái người mà không có Chúa thì mà không có cái lối đi, không có cái con đường để thoát. Nhưng mà chúng ta có một con đường mà Chúa đã vạch ra cho chúng ta rồi. Chúng ta sống một ngày sống vui mừng và mong chờ và những cái quyền năng của Chúa luôn bày tỏ thể hiện trên đời sống của mình, nhất là trong cái thời gian này mà cái dịch bệnh này thì chúng ta mới có cái cơ hội giống như là muốn cái đất là ánh sáng cái thế gian, chúng ta bày tỏ ánh sáng của Chúa trên đời sống của mình cho những người mà chưa có Chúa Giêsu. Bởi vì bây giờ ai cũng sợ chết hết, cho nên chúng ta càng có cơ hội để nói về cái sự sống của Chúa Giêsu, sự sống đời đời của Ngài dành cho những người chưa biết đến Ngài. Và chứ không phải chúng ta đi theo cái luồng của sự sợ hãi là người ta sợ mình cũng sợ và mình cũng không dám nói gì về Chúa cho họ. Thì giống như nãy một sư Hải có chia sẻ là khi Chúa chưa có cho cái chấm dứt cái này, bởi vì Chúa còn để cho nhiều người được tỉnh thức tâm linh, nhiều người được cứu. Thay vì cứu họ về thể xác nhưng mà linh hồn họ lại bị hư mất, nhưng mà Chúa muốn cứu nhiều người để linh hồn của họ được về với Ngài. Cho nên đó là lý do cái thời gian của Chúa mình không biết được. Hội thánh của chúng ta trên online cũng cầu nguyện rất là nhiều để cho những con vi trùng virus corona nó không có ảnh hưởng trên nước Mỹ nha. Nhưng mà chúng ta thấy mỗi ngày chúng ta, nếu mà nghe tin tức chúng ta vẫn thấy nó lan ra mỗi ngày mỗi nhiều hết. Nhưng mà chúng ta là con cái của Chúa thì chúng ta được ở trong cái cánh bóng của Ngài, nên chúng ta không có phải sợ hãi, chúng ta phải lo lắng. Chúng ta có một cái Chúa Trời luôn ở cùng chúng ta, Ngài là Emmanuel, Ngài đứng gìn giữ bảo vệ chúng ta. Nên để những điều đó xảy ra, Chúa cho phép những điều đó xảy ra để những người không có biết Chúa họ có một cái sự tỉnh thức về tâm linh ha, để họ biết rằng dù có khôn ngoan, tài năng, của cải vật chất, giàu có tỷ phú, nhưng mà nếu mà nhắm mắt rồi thì những cái điều đó không có đem đi được, cho họ nhìn thấy được cái điều mà sau khi chết sẽ đi về đâu ha. Cảm ơn Chúa. Cho nên chúng ta là những người theo Chúa, chúng ta đừng sợ, chỉ tin mà thôi, chúng ta chỉ tin vào Chúa mà thôi. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Ngợi khen Chúa. Xin Chúa ban ơn cho tất cả anh chị em chúng ta trong cái giai đoạn này và trong cái thời kỳ, nó là thời kỳ khó khăn. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà chúng ta vẫn thuộc về Ngài, chúng ta vẫn kính sợ Ngài và chúng ta vẫn tin rằng không có bất cứ bệnh tật gì, vi trùng, vi khuẩn gì làm hại chúng ta được. Bởi vì Chúa vẫn bảo vệ gìn giữ chúng ta. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Amen. Dạ, có ai có điều muốn chia sẻ không? Dạ, qua cái bài học này. Dạ, anh chị em còn đó không ạ? À? im lặng, cảm ơn Chúa. Anh Chúa nói im lặng. Dạ, con mời cô Hường, mời chị Hồng, mời chị Ngọc, chị Huệ, cảm ơn chú. Chị Chu Lì, cô Phượng. Hello anh chị em, mọi người tặng đó không ạ?
Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Hồng Ân. Hồng Ân phải không em?
Dạ, dạ. Ừ.
Cảm ơn Hồng Ân chia sẻ cái bài này của ai vậy em? Chị thấy em
dạ,
đọc cũng lắm.
Bài này ở trong cái quyển Hành Trình Đức Tin của mục sư tên Andre. Dạ. Yeah.
Dạ. Cảm ơn Chúa.
Dạ, yeah, qua cái bài ông chia sẻ thì cô Phượng có nhận được điều gì cho mình không? Cái đời sống của mình không?
Thì Chúa dạy đó, thì rất là rõ ràng ha. Gọi là đừng sợ hãi mà cứ tin ha. Cái điều đó là điều mà Chúa nói rất là ngắn gọn, nhưng mà để cho mình là mình và ngắn gọn nhưng mà nó rất là đầy đủ ý nghĩa. Đừng sợ hãi, chớ sợ hãi, cứ tin. Thì cái điều đó là điều Chúa hứa, thì giống như hồi nãy em cũng đọc trong cái Thi Thiên mà chị quên rồi, trong ngày giang chân thì nếu mà mình có sự sợ hãi gì thì mình cứ kêu cầu Chúa. Hình như Thi Thiên tám mấy đó, em đọc mà chị không có chép kịp.
Thì, đọc trong cái bài này đó hả, hay là đọc trước
không
đó
biết nữa. Em có đọc, chị biết chị Thi Thiên hình như tám mấy á, với không kịp.
Dạ.
Hình trong ngày giang chân, đây là mình không có nói về cái bệnh dịch mà mình nói tất cả, mình nói những tất cả những gì của thế gian này. Cái câu mà Chúa dạy là chớ sợ hãi. Em đọc trong
Thi Thiên 34 á chị, Thi Thiên 34 câu 19.
34 19 còn chớ tin, chớ sợ hãi cứ tin là trong Ma-thi-ơ mấy em?
Mát đoạn 5 câu 36.
Mát đoạn 5 câu 36. Thì chị nghĩ rằng là thế gian này nó lúc nào nó cũng có những cái mà gọi là có những cái mà nó không có, nó trái ngược với lời của Chúa. Thành ra mình phải nghĩ rằng là không phải chỉ bệnh tật mà bão lụt rồi sóng gió rồi núi lửa rồi đủ thứ đó. Thì mình chỉ biết rằng là như Thi Thiên nói là cứ yên nghỉ trong lời của Chúa. Em nói Mát đoạn 5 câu mấy?
36.
Đoạn 5 câu 36.
Luca đoạn 8 câu 50.
Đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Amen. Thì có những cái mà Chúa, mình phải biết là Chúa lúc nào Chúa là đấng tể trị, Chúa là đấng trên hết, Chúa là đấng tể trị. Và những điều mà nó xảy ra đó, nó cũng Chúa cũng biết mà nó mà Chúa cũng có cái mục đích của Chúa, những chương trình của Chúa. Chương trình của Chúa cho tội nhân là phải ăn năn, từ bỏ con đường tà để mà trở lại với Đức Chúa Trời. Và nhiều khi con cái Chúa cũng đi theo ý riêng của mình, cũng phải ăn năn trở lại, từ bỏ cái con đường tà đó mà trở lại thuần phục Đức Chúa Trời, tìm kiếm Ngài. Và cái đó là cái ăn năn. Còn cái thứ hai nữa là cái tỉnh thức. Cái tỉnh thức đó để cho mình biết rằng là mình có một Đức Chúa Trời mình đang trông cậy, và mình cứ tiếp tục làm cái công việc mà Chúa muốn mình làm, đó là đi rao truyền danh Chúa cho mọi người, để mà họ hầu cho họ nhận lấy danh Đức Chúa Giêsu, họ ăn năn tội lỗi mà họ trở về con đường của Ngài. Thành ra cái câu nói đừng sợ, chỉ tin mà thôi, nó áp dụng gọi là mỗi ngày trong đời sống của mình. Nó không chỉ là cái bệnh dịch hôm nay mà nó là tất cả. Thành ra
tất cả mọi điều trong đời sống của mình.
Tất cả mọi điều. Sự ra đi của người thân, bệnh hoạn, mất công ăn việc làm, tất cả mọi sự. Cái kinh nghiệm của cuộc đời chị là cứ phải nhìn đến Chúa mà thôi. Cứ nhìn đến Chúa và cứ yên nghỉ. Nếu mà chị mà được Chúa cho một cái cơ hội nữa đó thì không có chạy lo tìm kiếm tiền bạc thế gian đời này hết đó. Mà mình tìm kiếm Chúa trước tiên, đó là cái phước hạnh, đó là một cái phước hạnh mà kinh nghiệm trong đời chị.
Chị Phượng có cơ hội thì mình bầu được Chúa. Có cơ hội
thì đó mình... thì bây giờ là đó là cái điều mà phước mà chị đang nhận được, tức là Chúa cho mình nhận biết là cái con đường riêng của mình nó không có tốt đẹp. Chúa cho chị cái cơ hội để mà chị làm lại, mặc dù là nó ngắn, nhưng mà nó cuộc đời của mình nó biết bao nhiêu năm mình cứ chạy lo tìm kiếm công danh rồi địa vị tiền bạc, thì tạ ơn Chúa cái phước hạnh là Chúa cho mình thấy được cái điều đó để mà mình trở lại cái con đường tìm kiếm Ngài. Thành ra chị cũng tạ ơn Chúa cái điều đó, không biết bao giờ Chúa đến hoặc không biết lúc nào Chúa muốn đem chị đi, nhưng mà chị cũng cầu nguyện Chúa hết lòng là sử dụng cuộc đời của chị. Nhà cảm tạ ơn Chúa điều đó. Cái câu này nó cái câu mà bữa nay em chia sẻ, đừng sợ chỉ tin mà thôi, chị ngẫm nghĩ chị thấy nó quá đầy đủ, nó rất là, nó chỉ có vài chữ mà chị thấy rằng là nó cái những cái lời dạy của Chúa nó nằm hết ở trong cái này, nó không có nó thấy nó tuyệt vời quá, không giải thích được nhiều, nhưng mà thì mình chưa, tự nhiên Chúa Thánh Linh cho mình biết rằng là cái sự dạy dỗ của Chúa nó quá tuyệt vời, nằm gọn trong mấy cái câu này. Mình đừng có sợ hãi gì hết á. Tại vì cái sợ hãi của mình nó sẽ là một cái nguyên nhân, một cái cơ hội để mà ma quỷ nó cũng trấn áp mình nữa.
Dạ đúng rồi. Đấy
đó,
nó
trấn áp tinh thần mình nữa. mà nó khi mà nó chấn áp tinh thần mình, nó mệt mỏi lắm mà mình cứ ấy. Bởi vậy hồi nãy em nói, em đọc cái câu là đừng sợ nhưng mà phải tin nữa. Rất là, chị thấy rất là sự dạy dỗ của Chúa rất là tuyệt vời. Mà chỉ tin mà thôi, Chúa nói chỉ tin mà thôi. Đây là đúng là lời mà từ nơi miệng Đức Chúa Giêsu nói ra. Thành ra thật là chị thấy nó tuyệt vời. Em đọc cái bài đó của một sư nào đó, nó nằm ở trong câu này, nhưng mà cái đó là cái sự giải thích của ổng. Nhưng mà chị bây giờ chị mở Kinh Thánh ra, chị nhìn vào cái câu này, nó giống như là một lời rema mà Chúa Thánh Linh đang dạy chị đó. Tạ ơn Chúa. Thấy tuyệt vời quá.
Dạ, cái này là đúng là trong mọi lĩnh vực đời sống mình á, ngay cả Chúa kia đừng sợ chỉ tin mà thôi, cũng trong cái lĩnh vực mà mình đi trao giảng tin lành á, có nhiều người họ rất cái tấm lòng rất là muốn đi chia sẻ tin lành, nhưng mà họ sợ là người khác phản ứng, họ sợ là những người khác không tiếp nhận họ, hoặc là họ sợ bị bắt bớ, họ sợ đủ thứ. Nhưng mà đây nói đừng sợ chỉ tin mà thôi, tức là mình chỉ tin Đức Thánh Linh là đứng sẽ giúp đỡ mình, sẽ nói ra lời quyền năng của Chúa để bắt phục họ đó. Cho nên là bao gồm tất cả mọi lĩnh vực trên đời sống của chúng ta, từ gia đình, con cái, công ăn, việc làm, cho đến hầu Chúa, cho nên đến làm chứng đạo. Chúng ta không tin có Đức Thánh Linh ở cùng mình, mang ơn cho mình, thì mình vẫn sợ hãi và mình không thể làm chứng được.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn em cũng bỏ công nghiên cứu ra để mà chia sẻ cái bài đọc này. Tạ ơn Chúa, cảm ơn em nhiều lắm.
Hallelujah, sự vinh hiển thuộc về Chúa.
Amen.
Vì chúng ta là con. Vì Chúa muốn con cái của Chúa phải hiểu biết lẽ thật, để mình không có bị mắc lừa trong những cái điều mà ma quỷ nó dối trá, trong những cái tư tưởng của mình đó. Mình làm gì mình cũng sợ không được hết trơn. Chúa của mình ở đâu? Chúa của mình là đứng giúp đỡ mình mà.
Chúa mình là Chúa trời hằng sống mà. Amen.
Cảm ơn. Con xin góp ý chút xíu.
Dạ.
Cảm ơn.
Dạ, dạ, mời cô Hường. Dạ.
Cô Hường thấy trong cái điều này nè, trong lúc này thì ai thì cũng có những cái niềm lo lắng và suy nghĩ. Nhưng mà mình là con cái của Chúa đó, mình biết lời Chúa, cho nên cái điều mà mình trước hết là mình tin thì điều này là đúng rồi. Thành ra cái niềm tin này phải là một sự kết ước giữa mình với Chúa. Cái điều trước tiên mà một người muốn trở nên con cái Đức Chúa Trời là phải tin Chúa Giêsu Christ, điều này khẳng định rồi. Mà Kinh Thánh cũng xác nhận điều đó, tất cả chúng ta đều biết, nhưng mà có người tin ít, có người tin nhiều. Cái đó là cái do quyết định của chính mình với Chúa và cái lòng của mình. Mình có tin lời Kinh Thánh của Chúa hay không? Lời của Chúa nói như vậy đó, Chúa chữa lành, Chúa đáp ứng nhu cầu, Chúa tha thứ. Mình có tin những cái điều đó hay không? Đó là cái lòng quyết định của mình. Như ở trong sách, các sách Môi-se, nó có hai con đường, sự sống và sự chết. Bây giờ mình muốn con đường nào? Mình tin ít hay là mình tin tuyệt đối? Cái đó do cái quyết định của mình, không phải là do ngoại cảnh. Rồi bây giờ trong cái trường hợp ngoại cảnh của mình, bây giờ đây chị em, là cái nạn corona nó bùng phát khắp nơi và nó lây lan khắp nơi. Cái con đường đó mình không có biết được. Nhưng mà trước hết, trong cái nạn dịch xảy ra, nhưng mà Chúa mình giải cứu được mình. Tại vì quyết Chúa là quyết quyền năng. Anh chị em có tin điều đó hay không? Mình phải quyết định mình tin. Nhưng mà khi mà mình quyết định mình tin đó, một người mà tin, Chúa mà dạy mình như thế nào? Yêu mến Chúa, thờ phượng Chúa và gần gũi với Chúa. Ai đến gần Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời đến gần người đó. Ai mà đến gần ma quỷ thì ma quỷ nó sẽ lôi kéo mình. Thành ra cái vô tín là thuộc về ma quỷ, mà cái niềm tin là thuộc về mình, Chúa đã cho mình và mình hưởng được. Thành ra cái môi trường của mình xung quanh đây, chị em cố Hương học được một cái kinh nghiệm ngoài cái vấn đề mình cầu nguyện đọc Kinh Thánh, nhưng mà trong khi đọc Kinh Thánh và cầu nguyện, thực sự mình có để lòng nơi Chúa hay không? Hay là khi mình cầu nguyện hoặc là mình đọc Kinh Thánh, nhưng mà mình cứ lơ mơ, mình nghĩ tới cái con coronavirus ở bên Trung Quốc, chứ không phải ở trong nhà mình. Nó không có ở trong nhà mình, mà nó cũng không có ở trong Chúa Giê-xu. Chúa cho mình cái sự sung mãn, bình an. Thành ra, mình phải quyết định là một. Mình phải tạo cái môi trường là hai. Lời của Chúa, sự cầu nguyện và sự ca ngợi, điều đó hẳn nhiên rồi. Như hôm qua mình cũng học rồi. Nhưng mà có một điều này nữa anh chị em. Những cái tin tức lan truyền rất là nhiều trên mạng xã hội. Nhưng mà cái thời giờ của anh chị em dành với Chúa là bao nhiêu trong cái thời giờ của anh chị em có? Cô Hường có đọc tin tức, có. Nhưng mà cô Hường nghe tin tức về chính trị ở bên này để mình coi cái tình hình của Tổng thống Trump khôn ngoan trong ý Chúa quyết định như thế nào, mình cầu nguyện. Tại vì mình đang sống bên này, mà anh chị em sống ở Việt Nam cũng vậy. Những cái tình hình chính quyền khôn ngoan là dẫn dắt mình đi trong đường lối Chúa hay không? Thành ra cô Hường coi tin tức đó. Còn cái tin tức corona, cái tỷ lệ chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, những cái tin tức đó chỉ đem đến cho anh chị em sự tiêu cực. Đừng có lệ thuộc vào những cái tin tức đó nữa, mà mình lệ thuộc vào Chúa. Mình tin Chúa là một điều, nhưng mà mình phải quyết định. Như vậy anh chị em quyết định điều gì? Khi anh chị em mở YouTube ra, anh chị em cũng có thể nghe được các bài giảng để cho các mục sư giảng về cái thời kỳ cuối rốt, để cho mình tỉnh thức chính mình. Đừng có nghe về những cái tin tức tỷ lệ chỗ này tết, tỷ lệ chỗ kia chết. Chúng ta không có thọc tai chúng ta vô trong cái thống kê đó được. Đừng có nghe những cái điều đó nhiều quá. Mình nghe lời của Chúa, rồi mình cầu nguyện. Và mình cầu nguyện thì vững tin ở trong Chúa. Vì mình cầu nguyện mà mình không tin, Chúa không nhậm lời. Tại sao mà một số anh chị em bên truyền thống họ bị lây lan? Vì họ nói nhưng mà họ không có tin sự vận hành của Đức Thánh Linh. Họ không tin một cách tuyệt đối. Cái quyết định tin tuyệt đối là do chính anh chị em tạo cho mình. Thành ra cái môi trường chung quanh mình bây giờ, cũng như thường xuyên mà buổi sáng anh chị em mở ở trên chương trình cái đài của mình nè, cái hội thánh của mình anh chị em nghe nè, thì cái lời giảng, lời chia sẻ khích lệ được mình. Buổi chiều mình vừa làm công chuyện, mình vừa mở nghe. Nhưng mà đừng nghe những cái tin tức bên ngoài của xã hội, không cần. Tại vì bên ngoài mình biết nè, bây giờ ở bên Mỹ thì có sự giới hạn nè, đừng có đi tới chỗ đông người nè, nó sẽ lây lan nè, nó sẽ này, sẽ kia, sẽ nọ. Đương nhiên người ta dạy mình mỗi ngày là trong cái giờ mọi điều đều giữ vệ sinh, đều có cái cách để mà bảo vệ cái sự kháng thể của mình. Mình cầu nguyện xin Chúa tăng cho mình sự kháng thể. Đừng có nghe những cái tin tức nhiều quá nữa, nó không cần thiết. Nhưng mà mình nghe lời giảng, mình nghe sự đọc Kinh Thánh, mình nghe cái sự cầu nguyện hiệp nhất. Cô Hường đề nghị anh chị em thực hành cái đời sống hàng ngày mình cách đó đi, thì mình sẽ gần gũi Chúa. Rồi nếu mà mình rảnh mình không nghe đó, cứ lẩm nhẩm cầu nguyện hoài đi, cứ lẩm nhẩm đọc Kinh Thánh hoài đi, thì anh chị em sẽ gần gũi với Chúa. Anh chị em không có bị cái phân tán của cái thế giới linh, nó làm cho anh chị em yếu đức tin. Người nào mà mấy bữa rồi hay nghe nhiều đó thì được, chứ không phải không. Nhưng mà nghe cho biết xong rồi thôi. Quyết chí trong lòng mình, một ngày nay tôi chỉ nghe một lần cái tin tức đó thôi, tôi không nghe một đài nào khác nữa, tôi nghe giảng lời Chúa. Tôi để thì giờ tôi cầu nguyện với Chúa, cầu nguyện cho con cái mình, công bố cái quyền năng của Chúa, công bố cái sự thầm tính của Chúa và gần gũi Đức Chúa Trời, lục loại hết trong đời sống của mình, đời sống của con cái, chồng vợ mình, anh chị em ruột thịt của mình, anh chị em trong hội thánh của mình, lục loại hết gia đình mình trước đi, coi cái gì còn có sự sai phạm, ăn năn hết. Vì ngài Chúa cũng gần rồi, mình đâu có biết chừng nào. Mình tỉnh thức cái phần đó đi. Rồi khi mình cầu nguyện rồi mình đọc Kinh Thánh, mình ca hát, mình bình an. Mình đâu cần nghe những tin tức đó. Mình đang ở trong nhà mình mà. Mình đâu cần nghe những tin tức đó. Anh chị em nào mà hay nghe những cái tin tức xã hội không cần thiết á, giảm bớt. Bởi vậy, cô Hường hay đề nghị anh chị em đừng có đăng những cái tin tức mà xã hội bên ngoài vào trong cái messenger tháp canh của mình là như vậy. Mình cần lời Chúa, mình cần sự cầu thai, mình cần sự cầu nguyện, mình cần sự yểm trợ của các anh chị em trong sự cầu nguyện. Đừng có liên hệ đến những cái tin tức bên ngoài xã hội nhiều quá nữa. Người ta không có Chúa cho nên người ta lo sợ. Lời lo sợ, những cái lời tiêu cực nó cũng sẽ ảnh hưởng mình. Một lần không có ảnh hưởng, hai lần nó sẽ ảnh hưởng, mà 10 lần thì mình chìm ở trong đó rồi. Đó là cái đời cô Hường đề nghị với anh em. Nói, đó thì cô Hường nói thẳng đời sống cô Hường. Cô Hường cũng có nghe tin tức, nhưng mà cô Hường nghe về những cái tin tức, cái điều hành của cái tin tức về chính trị ở bên Mỹ này để mình biết, mình cầu nguyện rồi thôi. Đừng nghe những cái tin tức về corona, anh chị em cũng đâu làm gì được đâu. Cái điều mình làm được này, là cái điều mình giữ vệ sinh theo cái lời khuyên lên của những người, mà những người bác sĩ, những người người ta có kinh nghiệm rồi đủ. Và mình làm theo. Còn ở trong Chúa, Chúa dạy mình như thế nào? Gần gũi Chúa, ai đến gần đến Chúa Trời sẽ đến gần người đó. Tôi quyết định tôi ở trong sự bảo vệ của Chúa, tôi không nghe những cái lời mà không vô tính. Đừng có để những cái lời vô tính mà cứ theo đuổi anh chị em mỗi ngày trong cái lỗ tai, trong cái tâm trí của mình, dứt khoát đuổi nó đi đi. Thì anh chị em không có sự lo sợ, cái đức tin anh chị em sẽ tăng lên. Cô Hường thấy cái điều đó đó. Anh chị em nhiều người cứ post lên những cái tin tức về cái này, về cái kia, về cái nọ. Cô Hường nói chính cái điều tiêu cực đó đó làm cho anh chị em rúng chí, làm cho cái đức tin mình yếu đi. Nhớ như vậy đó. Mình đi trên con đường tích cực với Chúa, mình sẽ tích cực, mình sẽ gần gũi Chúa. Mà mình đi trên con đường xã hội, anh chị em biết đủ thứ, cái nhiễu nhương, những mớ bồng bông, những cái không đáng nghe. Ngay cả cái chuyện mà người ta chống phá nhau về chính trị nữa, mình cũng không cần nghe nhiều, mình chỉ biết sơ thôi. Rồi mình hiểu đâu là sự thật, vậy thôi. Đừng có để cho mình ảnh hưởng, chìm vào trong những cái điều đó. Tại vì đó là cái mưu trước của ma quỷ. Có hai điều như thế này. Bây giờ cảm ơn Chúa, Chúa cho cái technology, cái internet, những cái gì mình có trong tay đó, mình có thể liên hệ được tất cả các tin tức trên thế giới. Nhưng mà cũng có một điều, Chúa cho mình cái điều đó để mình gây dựng niềm tin, để mình đứng vững trong Chúa, mình gây dựng hội thánh Chúa trong tất cả các anh em. Nhưng mà chính cái điều đó nó có hai mặt. Nếu mà mình nhìn thấy cái trái đất á, mình đang ở ban ngày thì không có ban đêm, anh chị em nhớ không? Thì cái technology này cũng vậy. Nếu mà anh chị em chỉ chìm ngập trong cái đó với lời Đức Chúa Trời, với sự khích lệ của các mục sư, với sự giảng dạy, thì anh chị em sẽ ở trong sự sáng của Chúa. Và nếu mà anh chị em cứ coi những cái phần mạng xã hội đó, tức là anh chị em đã đứng về cái phần sự tối rồi. Đừng có để chìm ngập mình trong đó nữa. Mình ở trong sự sáng của Chúa, mình vẫn dùng. Thành ra cái bên sự tối đó là thuộc về ma quỷ. Anh chị em khẳng định điều đó, hiểu điều đó và quyết định điều đó. Mình đừng có nhúng tay nhúng chân mình vô đó nữa. Đừng có thèm thảo luận về nó nữa. Sao mình không thảo luận về Chúa? Con ăn năn Chúa ơi, con ăn năn tội của con. Cái điều này con làm, cái điều này chồng con làm, cái điều này con có bất phạm, Chúa ơi, xin Chúa thay đổi nó, xin Chúa bảo vệ chúng con. Con biết Chúa là đấng thành tín, sự thành tín của Ngài mới luôn trong mỗi ngày. Anh chị em cứ công bố như vậy đi. Anh chị em cứ cầu nguyện những cái điều đó đi. Anh chị em sẽ ở trong sự sáng luôn luôn và không có sự tối tăm. Đó là cái kinh nghiệm của cô Hường. Anh chị em cũng cầu nguyện, nhưng mà khi cầu nguyện, những cái tư tưởng nó cứ gieo vào mình. Nó cứ gieo vào mình đi chợ để sợ đi chợ đi gặp người này người kia. Vậy thì mình đi nhanh chút đi. Đừng có đứng thảo luận rồi gặp cái người quen, cái hỏi cái vụ corona. Mà cái người đó cũng có làm gì được đâu. Hai người cũng nói chuyện thôi thôi. Anh chị em thấy không? Mình đừng để cái thời giờ. Cái điều mà Chúa đòi hỏi mình đó là tận hiến. Mà tận hiến bằng cách nào? Thời gian, tâm trí. Chúa không bắt mình tận hiến tiền bạc, anh chị em thấy không? Nhưng mà tận hiến con người của mình. Cái điều mình có thể tận hiến là thời gian và con người của mình, cái quyết định của mình, cái tấm lòng của mình, cái đôi mắt của mình nhìn vào đâu? Nhìn vào Chúa. Anh chị em ở trong sự sáng, anh chị em nhớ trái đất của mình đó, thì cô Hường nói vậy, anh chị em dễ nhanh hiểu lắm. một bên là ban ngày, một bên là ban đêm. Mà nếu mà mình nhìn vào ban ngày, mình ở đang ở bên ban ngày, như mình bên Mỹ này bây giờ đang ban ngày nè, Việt Nam là tối nè, mà mình ở ban ngày thì có đêm. Thành ra tại sao mình không quyết định ở ban ngày với Chúa? Đó là cái điều mình nhìn hơn những điều tích cực ở trong Chúa. Thời gian mình gần gũi với Chúa, anh chị em đang làm neo, đang làm mình cầu nguyện Chúa cũng được vậy, tâm trí mình để trong Chúa cũng được vậy. Tại sao mình nghĩ tới cái con corona ở bên Vũ Hán? Kệ nó chứ. Chúa nói Chúa bảo vệ mình, cảm ơn Chúa, hallelujah. Đừng thèm nghĩ nữa, đừng có tìm những cái tin tức về nó nữa. Mình đâu làm gì được đâu. Mình đâu phải những nhà bác học, mình đâu phải những người điều chế thuốc. Kệ nó, quyền quyết Chúa đủ sức bảo vệ mình. Chính anh, những anh chị em, tôi Phường xin lỗi mà Phường nói, chính những anh chị em mà bên truyền thống, họ không có đi trong năng quyền của Chúa, họ không có đi trong cái sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Nhiều khi nếu nói về quyết Chúa, họ cứ nói quyết 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 là nghe thấy ghê. Nhưng mà điều đó là một câu nói rất là tiêu cực. Tại vì tại sao quyền quyết của Chúa cứu chuộc mình một cách toàn vẹn mà mình không chấp nhận, mình không sợ, mình không dám nói đến? Mà tại sao mình nói những cái điều tiêu cực, mình nghĩ đến những điều tiêu cực mà không sợ? Anh chị em cứ nghĩ như vậy để mình đứng ở trong sự sáng của Chúa, để luôn luôn mình tỉnh thức trong cái thời kỳ cứu rốt này. Anh chị em thừa biết rồi, người nào mà dại dột nhất cũng biết rõ ràng đây là thời cuối cùng của Chúa. Mà thời cuối cùng của Chúa được biểu điều gì? Tỉnh thức, thức sanh và cầu nguyện. Tận hiến cho Chúa, cô Hường nói điều gì? Tận hiến về thời gian, tận hiến về con người mình, chứ không phải Chúa biểu làm hết nhiều tiền đem dân hướng thái như vậy. Mình phải biết cái điều Chúa biểu mình, thành ra mình cũng phải biết cái vị trí của mình ở đâu với Chúa, thì mình sẽ được ở trong sự bảo vệ của Chúa. Giả sử một người sống mà theo ý mình quá, xác thịt quá, điều đó không đẹp lòng Chúa, ăn năn đi. Rồi mình theo lời Chúa, Chúa biểu sao mình làm vậy. Người nào hay giận, hở ra gì cũng giận, thì Chúa ơi, cái tánh con còn hay giận quá, nó còn tiêu cực quá, Chúa quỷ phá nó dùm cho con đi, Chúa lấy ra dùm cho con đi, Chúa ban cho con cái tình yêu thương, cái sự tha thứ mà Chúa đã tha thứ cho con đó. Anh chị em ở trong sự sáng, anh chị em không có ở trong sự tối, mà mình ở trong Chúa thì ma quỷ nó không có lôi kéo mình được. Thành ra phải xây dựng chính mình, quyết định chính mình. Đó là con đường sự sống và sự chết. Mình có Chúa mà sao đức tin mình nao núng? Tại vì cái chân, cái tay, cái tư tưởng mình còn thọc vào sự tối, mình chưa có hoàn toàn chìm ngập ở trong nơi độ cứu ẩn cao của Chúa. Đó là một điều thực tế nhất cho anh chị em. Thành ra cô Hường đề nghị tất cả anh chị em chúng ta, điều thứ nhất, dứt khoát con tin cậy Chúa một cách hoàn toàn. Dứt khoát con tận hiến cái gì của con quyết định đó, trong ý Chúa. Mình quyết định đó, thì mình quyết định mình phải bước đi. Đừng có mở ra cái là bị nó nói nghe thử coi cái tin tức bữa nay bên Mỹ. Anh chị em như cô Hường đang ở North Carolina, ở thành phố Asheville, là cô Hường ở Asheville, cô Hường cũng không có ở ra lầy nữa, cũng North Carolina đó, thì ra lầy nghe nói cũng có người bệnh, thấy không? Nhưng mà mắc cái gì cô Hường đâu có ở ra lầy đâu, cô Hường sợ. Đừng có niềm lo sợ đó. Mình quyết định bây giờ, quyết định điều gì? Tôi ở trong nhà của tôi, xin quyết Chúa thanh tẩy con, xin quyết Chúa thanh tẩy chồng con, các con của con, xin Chúa tha thứ cho con, và Chúa Thánh Linh bày tỏ những cái lỗi lầm của chúng con không đẹp lòng Chúa, để chúng con dứt khoát, chúng con từ bỏ và chúng con sống đời sống tích cực. Nghĩ về gia đình mình đi, xong rồi anh em mình trên online, hội thánh online nè, rồi xong nghĩ với cái hội thánh của mình và cứ cầu nguyện như vậy, cứ chìm ngập trong sự sáng của Chúa, thì anh em không có sự lo sợ. Và ma quỷ nó tấn công mình không được. Con mời đội thiên sứ chiến trận của Chúa đây ở trong nhà của con. Con sẽ ca ngợi Chúa suốt ngày. Cái miệng mình mà ca ngợi Chúa suốt ngày, cái đầu mình mà cứ cầu nguyện, lấy đâu ra mà tư tưởng chỗ trống mà nó chen vô trong đầu mình nữa anh chị em. Mình phải nhớ như vậy đó. Tấm lòng mình chỉ có một chút cái tấm lòng của mình đó thôi. Mà nếu mà mình để Chúa với Chúa Thánh Linh vận hành trong đó, còn chỗ nào mà sự tối tâm nó chen vào, nó chen vào là lửa thiên của Chúa, sự sáng của Chúa thiêu đốt nó mất. Đừng có để cho sự tối tâm len vào. Và mình phải quyết định, mình tạo cái môi trường mình ở trong sự sáng của Chúa. Đừng có để thời gian của mình mà mình dành cho sự tối tâm. Hãy tận hiến cái thời gian của anh chị em, tận hiến cái tấm lòng của anh chị em, tận hiến những cái điều gì mà mình thấy sai sót. Xin Chúa Thánh Linh bày tỏ cho con, xin lời của Chúa bày tỏ cho con. Đó là một cái điều mà mình sẽ không có sự rung động, đức tin sẽ không xuống. Người nào mà hay bị những cái ảnh hưởng tin tức mà ảnh hưởng, giảm bớt đi. Mình cũng coi, nhưng mà mình coi tin tức của anh em mình, mình coi những cái bài chia sẻ, mình nghe những cái lời giảng. Anh chị em cứ chìm ngập luôn đó đi, cô Hương bảo đảm. Bảo đảm
Chúa.
Thì Chúa nói mà.
Cảm ơn
ai
Chúa.
Ở trong Chúa, ai ở trong Chúa thì không coi trong sự tối.
Nghe anh bài giảng không hết thôi, không có nghe tin tức nổi nữa, nghe bài giảng.
Bởi vậy mình phải nghe bài giảng, mình dứt khoát ở trong Chúa thì mình sẽ không có sự ảnh hưởng. Dù ngàn người xa ngã bên ngươi, muôn người xa ngã bên hữu ngươi, nhưng tai họa chẳng đến gần ngươi. Con tin cậy lời Chúa, con công bố điều đó. Chúa ơi, điều gì trong con còn sai sót? Đáng lẽ tháng này con dâng phần 10 nè, nhưng mà con lo sợ không có tiền để mua đồ chất trữ nè. Con chưa có dân, Chúa ơi, con quyết định con phải dân. Đó là cái kẻ hở đó nha anh chị em. Đó là cái kẻ hở đó. Mà nếu mà anh chị em cứ sợ rồi không có dám giữ cái điều mà Chúa biểu mình thành ra luật á, nó là cái kẻ hở để mà sự tối tâm nó len vào được. Nhất quán lãnh lương ra, dân phần 10 đi. Chúa nói Chúa bảo vệ mình mà, Chúa tuôn đổ xuống mà. Thành ra đừng có để một cái kẻ hở nhỏ nào hết. Cô Hường thí dụ là cái phần 10 là một trong những cái thí dụ thôi. Đó, thành ra coi mình, cái bản chất cá nhân của mình, cái xác thịt của mình còn điều gì mà có những cái kẻ hở đâu lại. Xin Chúa giúp lấy ra cho con không đủ sức lấy. Đó là một cái thực tế nhất đó anh chị em. Sự sống, sự chết của mình ở trong tay Chúa mà anh chị em biết rồi đó. Kỳ mạng con ở trong tay Chúa. Con tin cậy sự bảo vệ của Chúa. Cảm ơn Chúa, amen. Con tin lời Kinh Thánh, chìm ngập trong lời Kinh Thánh. Con tin có một sự giao tiếp giữa con và Chúa. Cứ lẩm nhẩm cầu nguyện hoài.
Amen, hallelujah.
Bởi vậy mấy đứa cháu của Hường á, con như con Safira, nhiều khi nó linh tinh, nó không có hiểu. Nó nói với một sư Hải như thế này nè, mà cô Hường không nói gì. Nó nói ngoại con lúc nào cũng làm như không để ý tới ai hết. Anh chị em ơi, nó trước mắt mình mỗi ngày, thiếu gì những cái điều tiêu cực. Mình để ý tới nó, chỉ tấm lòng mình để ý tới Chúa thôi, để mình khỏi có buồn giận, khỏi có bực bội gì hết. Rồi mình cầu nguyện cho nó. Nó chỉ trích cô Hường vậy đó anh chị em. Nó nói với một sư Hải vậy đó. Nhưng mà cô Hường không có màng tới, tại vì nó nhỏ, nó không có biết. Nó quá năng động đi. Hai chị em nó nói năng nhảy nhót, làm tùm lum tà la hết trơn hết trời. Muốn bà ngoại như nó đâu được. Bà ngoại mà như nó làm sao bà ngoại cầu nguyện cho tụi nó. Ngoại lấy cơm cho con nha.
Ok.
Rồi đó, cảm ơn anh chị em. Anh chị em nhớ cô Hường, khuyên cái kinh nghiệm của cô Hường như vậy đó. Mình sống với giữa loài người, nhưng mà Chúa cho mình không phải là giữa loài người. Chúa được biệt riêng rồi. Mình tạo cái môi trường nào, mình sẽ hưởng được kết quả của môi trường đó. Nguyện Chúa cho anh chị em chúng ta sống trong sự sáng của Chúa, gần gũi và của sự nối kết của Chúa luôn luôn. Nguyện quyết Chúa là quyết hòa trận lẫn trong quyết mình, để rồi bao phủ mình và gia đình mình, hội thánh mình và tất cả anh chị em có một sự nối kết. Tiếng kèn của Chúa mà vang ra thì là lỗ tai thiêng liêng của mình nghe được. Cảm ơn Chúa, cảm ơn tất cả anh chị em.
Amen, cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn cô Hường. Dạ, còn có chị em nào chúng ta có muốn chia sẻ điều gì nữa không trước khi mình cầu nguyện ạ? Cảm ơn Chúa. Cho nên mỗi buổi sáng mình thức dậy đó, cái người đầu tiên mà mình nhớ là phải là Chúa. Dạ. Và cái tâm linh của mình hướng về Chúa thì tự nhiên mình sẽ, Chúa Thánh Linh sẽ thúc giục mình thờ phượng Chúa, rồi hát ngợi khen Chúa, rồi đọc lời của Chúa. Còn trong cái ngày mà mình, trong cái một ngày mà mình làm nó việc á, thì nếu mà mình có linh hồn mình hướng về Chúa thì nhiều khi mình đang làm mà mình cũng tạ ơn Chúa, mình cảm ơn Chúa, Chúa đang ở đây với con, Chúa dẫn dắt con, Chúa ban sức cho con. Và còn những cái thời giờ nào mà nếu mình rảnh rỗi đó, hay là mình giống như cô Hường nói, mình và mình coi những cái tin tức tiêu cực đó, thì hay là đó mình đọc lời của Đức Chúa Trời, mình đọc lớn tiếng lên, thì bắt đầu cái đức tin là mình càng dâng cao nữa, thì mình càng tin cậy Chúa hơn nữa, thì mình sẽ thấy cái sự mở lòng, cái sự vui mừng, cái sự bình an. Còn nếu mà mình những thời giờ rảnh mà mình cứ đi vô những cái tin tức tiêu cực đó, thì cái thứ nhất là không đẹp lòng Đức Chúa Trời, cái thứ hai là mình lãng phí cái thời gian của mình. Cái thời gian đó thay vì mình có cái mối tương giao với Chúa, mình lại để cho cái mối tương giao đó bị mất đi, và mình lại dành cái thời gian đó lại dành cho thế gian thôi. Giống như cô Hường nói là mình nghe qua là mình biết corona nó vậy vậy rồi, mình cũng biết là nó lây lan vậy đó, mình cũng phải không cần phải đi tìm hiểu sâu xa là có bao nhiêu người ở vùng nào hay là như thế nào. Mình tin cậy Chúa bảo vệ mình, gia đình mình, con cái mình, hội thánh của Chúa, những người thuộc về Chúa. Và nhiều khi Chúa để cho phép cái điều này xảy ra để những cái người mà không biết Chúa đó thấy đời sống và sẽ qua đi, chứ không có ai mà sống mãi, và cái sự sống sự chết đó rất là ngắn ngủi, để họ có nhìn biết cái đấng tạo hóa và cái đấng cứu rỗi. Cho nên đó là lý do mà chúng ta cầu nguyện cũng lâu rồi, nhưng mà chúng ta cũng chưa thấy cái corona nó chấm dứt. Nhưng mà đó là cái thời hạn, cái thời gian mà Chúa cho phép để có nhiều người sẽ quay lại với Chúa, và có nhiều người sẽ được tỉnh thức tâm linh đó. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà anyway thì cuối cùng thì cái con corona virus này nó cũng phải chấm dứt thôi, cũng phải chết đi thôi, nhưng mà mình không biết là thời gian như thế nào thôi chứ. Yeah. Nó không thể kéo dài được nha. Yeah. Bởi vì những người mà Chúa muốn cứu đó, thì
hallelujah.
Ân điển của Ngài. Hallelujah. Hallelujah. Ngợi khen Chúa. Yeah, cảm ơn Chúa. Dạ, yeah. Chị Thâm Dân có muốn chia sẻ gì nữa không? Dạ. Yeah. Chị Huệ, chị Tina, cảm ơn Chúa.
Amen. Chị cảm ơn Chúa là chị cũng được cái đường live này cầu nguyện rất là lâu, 3-4 tiếng đồng hồ mỗi buổi sáng. Và chị rất là được mọi sự bình an trong Chúa luôn luôn, mà dù cho hoàn cảnh thân cảnh nghịch cảnh như thế nào, giờ này thì chị luôn luôn ấm lấy Chúa. Vì Chúa nói chớ lo chuyện chi hết mà có tâm thần mạnh mẽ, không có tâm thần nhút nhát, mà mình luôn luôn lấy lời Chúa mà ca ngợi Chúa luôn luôn. Amen. Chị cũng không có gì chia sẻ nữa hết. Yeah. Chị rất là vui mừng được anh chị em mỗi ngày nghe tiếng với nhau. Chị rất là vui mừng.
Yeah.
Khi được một sư Hải, được cô được cô Hường lớn tuổi, mà cô Hường luôn luôn có những cái điều rất là cho chúng ta mạnh mẽ thêm. Cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Thì chúng ta vào đây thì đức tin của chúng ta được dứt giấy ha. À, chúng ta nếu mà thử một thời gian mà anh chị em không có đi vào đường lai ha, học đó, thì chúng ta sẽ thấy cái tự nhiên tâm linh
yếu đuối liền xuống. Em ơi, chị yếu đuối á.
Dạ. Nó sẽ xuống liền á. Dạ. Dạ đúng rồi. Giống như mình không có được ăn vậy, giống như là mình thiếu ăn vậy. Mình tưởng là mình dành thời gian để mình lo những cái công việc của riêng gia đình hay là những cái điều đời sống hàng ngày thì mình được tốt hơn ha, mình được better hơn, nhưng mà không phải đâu. Và mình sẽ thấy khác biệt ha. Yeah. Khi mình nhóm lại chung với nhau thì Chúa Ngài hiện diện, Ngài ban cho sức giàu lớn hơn là mình tưởng nữa. Lớn hơn là mình nghĩ mình chỉ thượng Chúa một mình với Chúa. Yeah. Cũng có những cái thời giờ mình biệt riêng với Chúa để mình với Chúa, nhưng mà có những thời giờ Chúa muốn anh chị em chúng ta phải fellowship, phải thông công với nhau và có cái sự hiện diện của Chúa giữa vòng anh chị em nữa. Dạ. Yeah. Nó hai cái phần khác nhau, cho nên mình không có thể mình biệt riêng một mình lúc nào cũng một mình thôi, không có sự thông công với hội thánh. Yeah. Cho nên Chúa mới nói là chớ bỏ qua sự nhóm lại như những kẻ quen làm. Nhưng mà mình thấy ngày thấy hầu tuần càng gần gần nào thì mình phải là càng làm như vậy chừng đó. Có nghĩa là ngày cái Chúa đến rất là gần, Chúa trở lại rất là gần, mình càng phải thờ phượng và việc Chúa sốt sắng hơn, nữa mình phải thúc giục khuyên dỗ và khích lệ anh chị em và trong sự nhóm lại, trong sự học lời của Chúa, để lời của Chúa đem đến sự sống và cái sự tăng trưởng phục linh và đức tin. Và đức tin rất là quan trọng. Nếu mà như nãy anh Khách chia sẻ đó, nếu mà mình có đức tin mà đức tin của mình chỉ 50, rồi 50% cộng vô cái sự nghi ngờ, lo lắng hay là cái điều gì mình mà vô tính chẳng hạn, thì đức tin đó, cái kết quả là đức tin yếu, đức tin thiếu, đức tin kém, đức tin và cuối cùng mất đức tin. Cho nên chỉ có đức tin 100% nơi Chúa thì mình mới được đứng vững mà thôi. Mình phải coi lại coi mình có cái sự lo lắng gì không trong cái đời sống mình không, mà chưa có sự hoàn toàn tin cậy nơi lời của Chúa, chưa có tin cậy vào sự thành tín của Ngài đó, thì xin Chúa Ngài tha thứ và chúng ta ăn năn. Bởi vì không có đức tin thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời, và những kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài hay thưởng cho những kẻ tìm kiếm Ngài. Chúa không có thưởng cho những người mà chỉ có đức tin 50%, 60%, 70, 80, nhưng mà là 100% thôi. Cảm ơn Chúa. Và ông Abraham, ông có đức tin hoàn toàn để Chúa, ông mới dám đi chứ. Nếu mà ông còn nghi ngờ, ông không biết đi rồi sao sinh sống, rồi làm sao, ông chỉ cứ nghĩ đến như vậy thì ông đâu có biết đi được. Nhưng mà ông cứ phó thác, và khi mà ông nghe tiếng Chúa gọi là ông chỉ đi thôi. Đi mà không biết mình đi đâu nha. Cảm ơn Chúa. Chúa dẫn tới đâu ông đi tới đó. Cảm ơn Chúa. Và có một cái câu trong Kinh Thánh em nhớ là Chúa nói là nếu mà mình nghi ngờ là cũng là tội nữa đó. Chứ không phải là mình nghi ngờ là mình ok đâu, cho nên mình phải ăn năn á. Cho nên sự nghi ngờ không nên mình không thấy được cái sự đáp lại.
Cô Hường nói cho anh chị em nghe cái sự nghi ngờ này chút nè. Cái nghi ngờ đó là mình, cái cửa mình mở ra là tấm lòng mình. Bây giờ mình dành trọn cho Chúa rồi mà mình nghi ngờ, tức là cái cửa mình hé ra. Hé ra thì nó thảy corona vô. Thì anh chị em nhớ đi. Như vậy đó. Mình đóng đi, đừng có nghi ngờ. Chúa biểu mình vững tin thì mình vững tin. Đó là những cái điều đó, là những cái cánh cửa mà mình mở ra. Những cái cửa mà hé hé, mình để cho Chúa, muốn để cho Chúa hết rồi. Cái nghi ngờ, cái cửa nó hé ra anh chút. Anh chị em nhớ hả, mà cửa nó hé thì gió nó luồn, phải không? Thì nó thảy con corona vô cái gió luồn đó. Thành ra anh chị em ơi, đừng có nghi ngờ. Vậy thôi. Đừng có nghi ngờ. Nhớ đó là cái những cái cánh cửa mà bị hé. Mà cánh cửa bị hé đó, thì nó sẽ len vô. Nó len vô mà lần lần rồi nó thành ra nó sẽ ảnh hưởng mình. Thành ra đóng lại hết. Mình không đủ sức đóng thì mình dùng lời Chúa để mình đóng. Mình dùng lời cầu nguyện để mình đóng. Mình dùng cái ca ngợi Chúa để mình đóng. Chúa lấy ra hết đi cho con. Con muốn ở trong Chúa thôi. Đừng có để sự nghi ngờ len vào. Đó. Cô Hường nói vậy anh chị em thấy cái hình ảnh thực tế, anh chị em hiểu ra liền. Mình không làm gì được đâu. Thấy không, phải không? Mình đâu làm gì được đâu. Thành ra bây giờ con yếu đuối lắm. Con lấy cái sức mạnh của Chúa. Xin Chúa đóng hết các cánh cửa. Chúa tha thứ cho con. Con đóng hết các cánh cửa con tùy. Thì mình cứ để lời Chúa. Để đóng hết các cánh cửa lại. Để lời cầu nguyện đóng các cánh cửa lại. Để cái sự ca ngợi đóng hết đi dầm cho Chúa hết. Nó không có chỗ nó chen vào. Vậy thôi. Cảm ơn Chúa.
Amen. Hallelujah.
Má quỷ nó tin hôn lắm. Đó, vậy đó.
Con cũng bổ túc thêm chút xíu đó. Khi mình mở cái cánh cửa nghi ngờ, bắt đầu linh sợ hãi cũng nhảy vô nữa. Từ từ nhiều linh khác nữa. Chúng ta chỉ có một cái linh đó thôi. Cho nên cánh cửa mở ra thì nó cứ nhảy vô thôi. Có nhiều tà linh khác nữa. Cho nên xin Chúa Ngài cho mình tin cậy nơi Ngài, tha thứ những cái sự nghi ngờ của mình, những sự sợ hãi đó, để cho những cánh cửa nó phải đóng lại. Bởi vì Chúa là đứng quyền phép mà, Chúa là đứng lớn nhất tại trị mà, đâu có ai hơn Chúa nữa đâu mà mình bị rúng động. Mình nhìn chung quanh mình, bên hữu bên tả mình sẽ bị rúng động mà thôi, nhưng mà nhìn lên Chúa thì mình không bị rúng động. Cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn cô Hường. Dạ, cảm ơn anh chị em. Dạ, thì giờ này em xin được phép cầu nguyện nha, cho tất cả anh chị em cũng như cho lời của Chúa buổi sáng hôm nay. À, sau đó nếu có ai có điều gì cần cầu thay thì chúng ta nêu ra ha. Cảm ơn Chúa. Dạ, con xin mời cô Hường cũng như cô Hồng, anh chị em chúng ta còn trên đường dây, chúng ta hướng lòng về Chúa đây. Dâng lên Chúa lời cầu nguyện từ trong đáy lòng của chúng ta, dâng lên cho Ngài. Trên đấu của chúng con cất tiếng lớn lời khen Ngài vì Ngài là chủ tể của càn khôn này. Ngài đứng tạo dựng vũ trụ và Ngài đứng cứu rỗi linh hồn của mỗi chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con đã tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa đời sống mình và được trở nên con cái của Ngài, được tha tội bởi dòng huyết của Ngài, được sự công bình bởi ân điển của Ngài, không bởi công, không phải bởi công bình của chúng con. Chúng con ngợi khen Chúa Jesus Christ vì tình yêu thương của Ngài trên đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Hallelujah. Chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con tôn cao Ngài. Chúng con chúc tụng Ngài. Chúng con tôn cao Jesus Christ. Ngài là vua đời sống của chúng con. Ngài là chủ tể hạnh phúc trên đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, lời Chúa Ngài trở nên lời rima trên đời sống của chúng con trong chính thời gian này. Thì giờ nào chúng con cảm ơn Ngài. Ngài bảo chúng con rằng đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Chỉ tin một mình Đức Chúa Trời đã đứng có quyền cầm giữ mạng sống của chúng con. Sự sống, sự chết ở trong tay Ngài. Và sự bảo vệ của Ngài trên mỗi cuộc đời của chúng con. Ngài là cái khiên của chúng con, là thuận đỡ cho chúng con. Ngài là vần đá của mọi thời đại. Con cảm ơn Ngài. Ngài là nơi chính đáng mà chúng con có thể núp vào cánh bóng của Ngài. Hallelujah. Ngài đứng chí cao, là đứng yêu thương chúng con, là đứng đã cho chúng con thấy sự ngọt ngào trong tình yêu vĩ đại của Ngài, trong ân điển lớn lao của Ngài, trong quyền năng vô hạn của Ngài. Con cảm tạ Ngài. Hallelujah. Ngài ban Thánh Linh của Ngài ở với chúng con đời đời, Chúa ơi. Hallelujah. Ngài không rời chúng con, Ngài không bỏ chúng con. Cho nên chẳng có điều gì làm cho chúng con phải rúng động. Chúng con cảm ơn Ngài. Linh hồn của chúng con được nghỉ an ở trong Ngài. Chúng con rất tiếng lời khen Ngài. Hallelujah. Ngài không rời chúng con, không bỏ chúng con. Ngài dạy chúng con rằng đừng sợ được ta ở với ngươi. Chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ giúp đỡ ngươi. Ta sẽ lấy tay hậu công bình mà nâng đỡ ngươi. Hallelujah. Đó là một lời hứa quá tuyệt vời, Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Không có điều gì phải làm chúng con sợ hãi. Chúa ơi, tất cả những cái con vi trùng, virus corona này, Chúa ơi, trong danh Chúa Jesus Christ, nó không có được đến gần con cái của Đức Chúa Trời, không được đến gần gia đình của chúng con, dòng tộc của chúng con, họ hàng của chúng con em của chúng con, những anh chị em trên đường dây này, Chúa ơi, xin sự bảo vệ tuyệt đối của dòng huyết của Chúa Jesus Christ bôi trên hồn linh thể xác của mỗi chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Con mời đội quân thiên sứ thánh của Chúa đánh trận trên đời sống của chúng con, đẩy tan hết tất cả những âm mưu mưu trước kế hoạch của Satan ma quỷ trên đời sống của chúng con. Không có quyền lực nào đánh bại chúng con được, vì Chúa Jesus Christ, Ngài đã đắc thắng cho chúng con rồi. Ngài đã cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Ngài là Đức sống. Hallelujah. Và sống đời đời. Con cảm tạ ơn Ngài. Ngài ban cho chúng con sự sống và sự sống dư dật trên đất này và sự sống đời đời trên thiên quốc. Con cảm tạ ơn Ngài. Con ngợi khen Ngài. Chúa, con công bố rằng sự mạnh mẽ của Đức Chúa Trời ở trong chúng con, đứng ở trong chúng con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Con cảm tạ ơn Ngài. Không có quyền lực nào có thể làm hại chúng con được, vì chúng con được ở trong bàn tay của Đấng toàn năng. Chúng con được ở dưới cánh bóng của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Con cảm ơn Chúa. Con công bố rằng sự đắc thắng thuộc về những con cái của Đức Chúa Trời trên đường dây này, rồi trên gia đình của họ, trên dòng tộc của họ, trên con cái của họ. Con cảm tạ Ngài. Con công bố sự tế trị của Chúa trên đời sống của mỗi gia đình của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Con công bố rằng sự sống và sự sáng và sự đắc thắng của Chúa Jesus Christ ở trong mỗi cuộc đời của chúng con. Chúng con không bị vấp ngã, Chúa ơi, bởi vì có Đấng toàn năng đang ở cùng chúng con để giúp đỡ chúng con, ban ơn cho chúng con. Xin lấy ra những sự yếu đuối của chúng con, Chúa Thánh Linh ơi. Con cảm ơn Ngài. Lấy ra những sự nghi ngờ trong tâm trí và tấm lòng của chúng con, tha thứ cho chúng con. Xin dùng dòng huyết của Jesus Christ thanh tẩy thánh hóa chúng con, để cho chúng con được trong sạch trước một ngày, để cho chúng con, đời sống của chúng con có đức tin nơi lời của Ngài, để sống một đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Cầu xin Cha ban ơn thăm viếng hội thánh online này. Chúa ơi, để tất cả anh chị em của chúng con có sự khao khát thờ của Ngài, có sự khao khát học lời của Ngài và có sự khao khát làm theo lẽ thật của Chúa. Con cảm ơn Ngài. Xin Chúa sức dầu đầy tràn cho tôi tớ của Chúa là một sư hại cũng như cô Hồng, gia đình của ông, như đeo gia đình của cô Hường. Con cảm ơn Ngài và gia đình của tất cả anh chị em của chúng con trên đường dây này. Con cảm ơn Ngài. Để lẽ thật của Chúa đưa luôn ở trong tấm lòng của chúng con, để chúng con ghi khắc lời của Chúa và làm theo. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Con cảm tạ ơn Chúa. Để ma quỷ cũng như thế gian này không thể đánh bại được con cái của Đức Chúa Trời. Hallelujah. Vì sự đắc thắng thuộc về Chúa Jesus Christ, sự đắc thắng thuộc về chúng con là những kẻ thuộc về Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Cho những sự thất bại rời khỏi mỗi chúng con cảm ơn Ngài. Bệnh tật không có quyền gì nữa bám víu trên đời sống của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa Ngài đã gánh bệnh tật cho chúng con. Chúa Ngài đã đắc thắng kẻ thù của chúng con. Chúng con tiếp nhận những lợi ích, những cái phúc lợi mà Chúa Giêsu đã làm trên đời sống của chúng con qua thập tự giá và qua sự chết và sự sống lại của Đấng Christ. Con cảm ơn Ngài. Chúng con tin và tiếp nhận tất cả những lời hứa của Ngài dành cho chúng con là những kẻ thuộc về Ngài. Hallelujah. Lời hứa về sự chữa lành, Chúa ơi. Lời hứa về sự tiếp trợ. Lời hứa về sự bình an và phước hạnh, con cảm ơn Ngài. Lời hứa về sự vui mừng của Ngài, hallelujah. Lời hứa về sự đổ đầy dư dật của Ngài trên đời sống của chúng con. Lời hứa mà Ngài là Jehovah Nissi, Đức Chúa Trời của sự đắc thắng, con cảm ơn Ngài. Ngài là cờ sĩ của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Cha. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Những sự vinh hiển thuộc về Ngài, chúng con tạ ơn Chúa. Con cầu xin Cha ban ơn để cho chúng con luôn luôn khao khát lẽ thật của Chúa và chúng con sống trong đường lối của Ngài, kính sợ Ngài và trở nên một người hầu việc Đức Chúa Trời được đẹp lòng Ngài trong sự kính sợ Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa Ngài tuôn đổ những cái đặc tính của Chúa Giêsu Christ trên tấm lòng của chúng con, trên đời sống của chúng con, để mỗi ngày chúng con càng giống Chúa Giêsu nữa, Chúa ơi. Trong những cái bông trái của Đức Thánh Linh, chúng con có sự yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Con cảm ơn Ngài. Và bên cạnh đó, Ngài cũng ban cho con cái của Đức Chúa Trời những ân tứ thuộc linh để chúng con có thể hầu việc Chúa có kết quả. Và xin Cha ban ơn để những anh chị em nào khao khát những ân tứ thuộc linh hầu việc Chúa thì càng được ban hơn nhiều, ban cho nhiều hơn nữa, Chúa ơi. Để anh chị em chúng con dùng những ân tứ, những tài năng, những khả năng, thì giờ và sức lực để dâng hiến tận hiến cuộc đời mình cho Chúa. Rồi trong những ngày sau rốt này, chúng con không biết ngày nào Chúa Giêsu Christ Ngài sẽ trở lại, nhưng mà đó là cái thời kỳ tỉnh thức mà tâm linh của chúng con phải luôn hướng về Ngài, để cho chúng con ham thích những sự ở trên trời, không ham mến những sự ở dưới đất. Những sự ở dưới đất này sẽ qua đi, những người làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ còn lại đời đời trong nơi vinh hiển của Ngài, trong phước hạnh của Ngài, trong sự thờ phượng Ngài ngày và đêm. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Trong tình yêu thương của Ngài, con cảm ơn Ngài, con cảm tạ ơn Ngài, con ngợi khen Chúa, con ngợi khen Chúa. Cầu xin Cha Ngài ban ơn để Tổng thống Trump, Chúa ơi, là người mà Chúa Ngài chọn lựa và sử dụng cho sự phục hưng tâm linh của không phải chỉ có nước Mỹ này mà cho toàn cả thế giới. Họ nhìn biết đứng tạo hóa, họ nhìn biết đứng chủ tài, họ nhìn biết đứng cứu chuộc. Con cảm tạ ơn Ngài. Con cảm ơn Chúa vì Ngài quá tốt lành. Ngài ban cho đất nước Mỹ này một người tổng thống biết kính sợ Ngài, biết cầu nguyện với Ngài trong mọi sự. Để Chúa ơi, để Chúa thăm viếng dân tộc này, Chúa thăm viếng đất nước Mỹ này, Chúa thăm viếng toàn thế giới này, để trong những ngày sau rốt này, nhiều người không bị bỏ lại, nhiều người sẽ được cứu và nhiều người sẽ được bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Con cảm tạ ơn Ngài. Con tin rằng Ngài để những cái dịch lệ này xảy ra để cho tâm linh của nhiều người được nhận ra rằng sự sống và sự chết không ở trong tay của họ, không ở trong sự quyết định của họ, nhưng mà ở trong bàn tay của Chúa. Chúa ơi, con cảm tạ Ngài. Sự sống sự chết là do nơi Ngài. Con cảm tạ Ngài. Dù cho họ có giàu có, họ có tri thức đến cỡ nào, nhưng mà họ muốn vượt qua sự chết cũng không được nữa, Chúa ơi, nếu mà Chúa gọi linh hồn họ trở về. Con cảm tạ ơn Ngài. Con ngợi khen Chúa toàn năng của chúng con. Xin Chúa ban ơn để cho Tổng thống Trump sẽ thêm được một nhiệm kỳ nữa. Con cảm ơn Ngài để đất nước này được khôi phục, được chỉnh chu trở lại một cách tốt lành trong ơn của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa. Con ngợi khen Ngài. Xin Chúa gìn giữ bảo vệ ông, gia đình ông cũng như những người kính sợ Chúa làm việc chung với Tổng thống Trump. Hallelujah. Được sự dẫn dắt, bảo vệ và thâm viên của Thánh Linh Ngài, Chúa ơi. Hallelujah. Con cảm tạ ơn Chúa. Để đất nước Mỹ này không còn những cái người quyết định nữa, không còn những cái người mà xấu xa mà ở trong hệ thống điều hành của chính phủ nữa. Chúa loại ra, loại bỏ tất cả những cái người đó ra khỏi chính phủ Mỹ này. Con cảm tạ ơn Ngài để chính phủ Mỹ này đi trong sự công bình và sánh thánh sạch của lẽ thật. Con cảm tạ ơn Chúa. Con ngợi khen Ngài. Con cũng nhớ đến những người Việt Nam ở trên đất nước Mỹ này chưa được cứu. Con cầu xin Chúa ban ơn để con cái của Chúa có một tấm lòng rao truyền lời Chúa để nhiều người được Chúa cứu. Con cảm ơn Ngài. Nhiều người Việt Nam trên đất nước Mỹ này ở khắp các tiểu bang cũng được nghe tin lành cứu rỗi của Chúa và Thánh Linh của Ngài hành động và làm việc để dân tộc Việt Nam của chúng con được bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời nhiều hơn là chúng con cầu xin và suy tưởng nữa. Con cảm tạ ơn Ngài vì Chúa luôn luôn làm những cái điều tốt lành hơn những điều chúng con khao khát và cầu xin nữa. Con cảm tạ ơn Ngài. Con ngợi khen Chúa. Hallelujah. Chúa ơi, xin Ngài ban ơn chúc phúc cho anh chị em của chúng con một ngày mới trong sự sống, sự sáng, sự đắc thắng của Chúa Giêsu Christ trên mọi lĩnh vực đời sống của chúng con. Cho chúng con không sợ mà chỉ tin nơi Ngài mà thôi. Con cảm tạ Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, con dâng tất cả mọi đời sống của chúng con trong cánh bóng toàn năng của Ngài. Và con hiệp chung với anh chị em của chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Xin anh chị em chúng ta đọc bài cầu nguyện chung. Cảm ơn Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời.
Xin Cha được tôn thánh. Đức Cha được đến, ý Cha được nên, đất như trời. Cho chúng con hôm nay đồ ăn uống. Tha tội lỗi cho chúng con. Con cũng tha kẻ phạm tội nghịch của chúng con. Xin Chúa để chúng con bị đám nhộn. Con cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước quyền vinh hiển thuộc về Cha đã được. Amen.
Amen. Hallelujah. Chúng ta hát tôn vinh Chúa. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah.
Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, thì giờ này
cảm
xin mời
Chúa.
Cô Hồng giúp. Dạ, giúp cho em tiếp tục cầu nguyện nha. Nha chị Hồng. Dạ, em phải làm khách rồi. Dạ, cảm ơn Chúa. Amen.
Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Hồng Ân. Dạ, Chúa ban phước Hồng Ân.
Amen.
Dạ, chúng ta có điều gì muốn
chị em. Amen.
Amen. Dạ, chúng ta có điều gì muốn đưa ra cho mọi người cầu thay. Nếu không chúng ta cầu nguyện cho công việc Chúa khắp mọi nơi ha. Cho chính quyền, cho Tổng thống Trump, cho mọi người, người ở trong chính quyền, họ có sự thông sáng của Chúa để giải quyết mọi sự theo cái ý của Chúa và với đức tin. Chúng ta có ai muốn cầu nguyện không? Dì Hồng xin phép cầu nguyện nha. Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, ngợi khen Cha. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời toàn năng Cha nhân lành. Cảm ơn Chúa vì sự dạy dỗ của Chúa. Cho chúng con sáng hôm nay đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Tin hoàn toàn nơi Chúa. Con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Giúp cho mọi người chúng con lội đi bất cứ sự nghi ngờ nào. Vì chỉ có đức tin trọn vẹn thì mới đẹp lòng Chúa và mới thấy được phép lạ từ nơi Chúa. Những điều mà Chúa hứa sẽ thành tựu. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng con yếu đuối bất toàn. Nhưng nhờ sức Chúa, chúng con sống mạnh mẽ trong Chúa. Cầu xin Đức Thánh Linh lúc nào cũng nhắc nhở, hướng dẫn chúng con. Chỉ cho chúng con đường phải đi. Nhắc nhở chúng con khi chúng con... coi cái gì nhìn cái gì mà không đẹp với Chúa thì nhắc nhở chúng con để chúng con không có coi nữa. Và khi chúng con nói gì mà không đẹp với Chúa, Đức Thánh Linh nhắc nhở chúng con để chúng con nói những lời tích cực, lời đẹp lòng Chúa, và cũng giúp chúng con gìn giữ đôi tai của mình để chúng có nghe những cái điều gì mà làm cho đức tin chúng con yếu đuối, không nghe bất cứ không từ chối, không nghe điều gì mà khiến chúng con phải có sự nghi ngờ. Cảm ơn Chúa, cảm tạ Chúa, cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa và chúng con có Đức Thánh Linh lúc nào cũng ở cùng chúng con và hướng dẫn dạy dỗ chúng con. Cảm ơn Ngài, Chúa luôn ở cùng chúng con. Chúng con rất là phước hạnh. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Giờ này chúng con xin Chúa tha thứ những yếu đuối vô toàn của chúng con và lắng nghe lời cầu xin của con cũng như anh chị em chúng con để cho đất nước Mỹ, đất nước Việt Nam, những người tất cả những đất nước chung quanh này, những nơi đâu có người ở, Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Chúa cho công việc của Chúa phát triển, nhiều người được Chúa viết giấy để đi ra để hầu việc Chúa, để đi khắp nơi để rao truyền danh Chúa, nghe theo mạng lệnh của Ngài, đi khắp thế gian giảng tin lành. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa. Chúa cũng thôi thúc mỗi người chúng con nữa, Chúa ơi, nếu chúng con không có đi xa được, Chúa nhắc nhở chúng con để chúng con làm, để chúng con cũng nói về Chúa cho những người xung quanh chúng con, những bà con của chúng con, bạn bè chúng con. Chúng con không đi xa được, chúng con có thể gọi điện thoại để chia sẻ cho họ về tình yêu của Chúa. Chúa ơi, nhắc nhở chúng con để chúng con nhớ đến những người chưa biết Chúa, những người còn ở trong sự tối tăm. Chúa ơi, xin Chúa khi mà Chúa nhắc nhở chúng con thì xin Chúa cũng làm việc trong lòng của những người đó để họ có tấm lòng mềm mại, để khi mà chúng con nói chuyện thì họ chịu lắng nghe và mở lòng ra. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con chúc phước cho các anh chị em chúng con có làm việc trong các tiệm nail, có tiếp xúc với khách hàng. Cảm ơn Ngài, xin Chúa đem những người mà cần Chúa đến với họ, với anh chị em chúng con để được cái sự giúp đỡ. Cảm ơn Ngài giúp đỡ chúng con mỗi ngày để chúng con sống theo ý Chúa, là muối của đất, ánh sáng của thế gian. Hồi những người xung quanh nhìn vào chúng con và biết chúng con là con cái của Chúa, và họ cũng muốn làm con cái của Chúa nữa. Con cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa. Xin Chúa mở rộng cánh cửa truyền giáo ở khắp mọi nơi, ở khắp mọi nước quốc gia ở trên cái trái đất này. Cảm ơn Ngài. Nhiều người nữa mở lòng ra tiếp nhận Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho các tôi tới con cái của Chúa đi ra giảng đạo, được có sự vui mừng bình an của Chúa, có sự đầy đủ mà cung cấp của Chúa. Cảm ơn Ngài để con cái của Chúa lúc nào cũng sống một cuộc sống vui mừng và thỏa lòng ở trên trái đất này. Cảm ơn Chúa vì chúng con, mặc dù chúng con ở dưới đất này, nhưng mà chúng con có địa vị là con cái Đức Chúa Trời. Chúng con là những công chúa, hoàng tử của thiên đàng. Cảm ơn Chúa, chúng con thấy rằng chúng con rất là phước hạnh, và chúng con là những người mà đem phước đến cho những người khác. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa. Chúng con đặc biệt nhớ đến nước Việt Nam, chỗ mà chúng con đã sinh ra. Cảm ơn Ngài, xin Chúa tiếp tục làm việc cho nước Việt Nam, làm việc cho con dân Việt Nam, những người chưa biết Chúa, mở lòng ra tiếp nhận Ngài. Chúa ơi, thay bỏ khỏi những cái hình tượng không còn thờ cúng nữa, mà trở lại thờ phượng Chúa, là đấng tạo dựng nên họ. Họ mở lòng họ ra, mở trí họ ra để họ nhận biết Chúa và tiếp nhận Ngài. Cảm ơn Chúa, Chúa cũng làm việc trong tâm lòng của những người lãnh đạo ở nước Việt Nam. Cảm ơn Chúa để họ cũng biết đến Chúa, họ cũng tiếp nhận Chúa, họ cũng trở thành con cái của Chúa nữa. Chúa ơi, cảm ơn Chúa để cho nước Việt Nam chúng con là một đất nước thờ phượng Chúa và một đất nước được ơn, được phước của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dân nước Mỹ lên cho Chúa, cảm ơn Chúa nơi chúng con đang ở. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa. Xin Chúa tiếp tục làm việc trong tấm lòng của mọi người, những người chưa biết đến Ngài, những người còn sống trong cái sự tối tăm. Có những người mặc dù họ không có thờ hình tượng, nhưng mà họ đi theo những cái đạo lạ. Chúa ơi, xin Chúa bày tỏ xin minh ngài cho họ. Chúa ơi, ở nước nước Mỹ này rất là có nhiều cái phương tiện, và mở TV ra thì cũng thấy được cái những cái bài giảng, như mở YouTube cũng thấy được cái những cái video mà bày tỏ phép lạ của Chúa, những cái công việc của ngài. Chúa ơi, xin Chúa kéo họ, xin Chúa cho họ biết cho họ muốn mở cái những cái đó ra, nghe những cái điều đó. Chúa ơi, cảm ơn ngài, và để cho họ biết đến ngài. Chúa cũng đem nhiều người, đem những người con cái tôi tới Chúa, đến với họ và giúp cho họ để hiểu biết ngài. Cảm ơn Chúa đem những người đi lạc đường trở về con đường đúng đắn của ngài. Cảm ơn Chúa cứu nhiều người nữa nước Mỹ này. Chúng con cảm ơn ngài. Cảm ơn Chúa con dân cái chính quyền Mỹ lên cho Chúa. Cảm ơn Chúa ngay lúc này họ rất là làm việc rất là mệt nhọc và lo lắng, và phải có nhiều cái sự giải quyết. Chúa ơi, xin Chúa ban sự thông sáng cho họ. Cảm ơn ngài, đặc biệt là Tổng thống Donald Trump là người lãnh đạo nước Mỹ này. Cảm ơn Chúa vì ông là người tin cậy Chúa, người Tổng thống rất là để Chúa, tin cậy vào Chúa trong mọi sự. Chúa ơi, xin Chúa ban cho ông có cái sự thông sáng của ngài, ban cho ông sự thông sáng của ngài để giải quyết mọi sự một cách đúng đắn theo ý thánh của ngài. Cảm ơn ngài với đầy đủ đức tin, với đầy đức tin là ngài. Cảm ơn ngài, cảm ơn Chúa cho ông giữ vững đức tin, không có sự nghi ngờ. Chúa ơi, cho Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống cũng như những người làm việc cùng với họ có đức tin nơi ngài. Chúa ơi, cảm ơn ngài, cảm ơn Chúa. Tổng thống Donald Trump đã vâng phục và có một ngày làm ngài để cho cả nước cầu nguyện, cầu khẩn Chúa là xin Chúa để cho Chúa giải phóng nước Mỹ này khỏi cái dịch lại. Chúa ơi, điều đó là đẹp lòng Chúa, và xin Chúa làm việc. Chúa ơi, xin ngài làm việc và tiêu và dẹp tan tất cả những cái vi trùng này sớm. Cảm ơn ngài, cảm ơn Chúa. Chúng con lại xin Chúa, ngài xin Chúa giải quyết cái vi trùng này một cách nhanh chóng. Chúa ơi, cảm ơn Chúa để cho không có nhiều cái thiệt hại cho nước Mỹ này. Chúng con cảm ơn ngài, cảm ơn Chúa. Chúa gìn giữ bảo vệ tôi tới con cái Chúa ở trong cánh bóng của ngài, ở dưới quyết của Chúa, trong quyết của ngài, bảo vệ tôi tới con cái của Chúa không có bất cứ điều gì đụng đến chúng con được. Chúng con cảm ơn ngài, cảm ơn Chúa gìn giữ bảo vệ con cái của chúng con. Cảm ơn ngài, cảm ơn Chúa những con cái của chúng con đang trên đường đi về nhà. Xin Chúa gìn giữ bảo vệ chúng nó. Cảm ơn ngài khi chúng nó hoặc là chúng con phải đi ra ngoài, bất cứ chúng nào chúng con đi, Chúa cho Thiên Sứ đi cùng chúng con và gìn giữ bảo vệ chúng con. Cảm ơn ngài. Chúng con là những người thuộc về Chúa, chúng con tin cậy nơi ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Không có bất cứ điều gì làm chúng con sợ hãi hết. Chúng con cảm ơn ngài, cảm ơn Chúa ban phước cho nước Mỹ, cảm ơn Chúa chính quyền Mỹ, cảm ơn Chúa để có cái sự thông sáng làm việc trong lúc này. Cảm ơn Chúa ban phước cho những người các nhà bác học, những người bác sĩ đang tìm những cái thuốc để những cái thuốc ngừa, những cái thuốc trị. Chúa ơi, Chúa cũng đầy ơn trên họ để họ có sự thông sáng để tìm ra những gì thuốc men gì mà cần để có kết quả cho điều trị cái gì gây ra bởi cái virus này. Cảm ơn Chúa. Chúa là đấng yêu thương, Chúa là đấng tốt lành. Chúng con ngợi khen ngài và chúng con dâng tất cả những mọi sự lên cho Chúa, và chúng con tin cậy nơi Chúa một cách hoàn toàn. Chúng con cảm ơn ngài, cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Nguyện cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Dạ, các anh chị em, chúng ta có ai muốn cầu nguyện thêm không?
Dạ, cô Hồng ơi.
Alo, dạ. Cô Hồng.
Dạ, dạ.
À, cho cô Hồng nói thêm. Nói thêm cái này chút rồi cô Hồng cầu nguyện luôn cho anh chị em. Anh này em nhớ trong lúc này là mình cần cái sự sức khỏe mà cái kháng thể của mình mạnh mẽ. Cho nên khi cầu nguyện anh chị em nhớ cầu nguyện xin Chúa tăng gia cái kháng thể của mỗi người mình mạnh mẽ. Thì cái những cái vi khuẩn, vi trùng, bệnh tật nó không có làm ảnh hưởng đến mình được. Đó đó là một điều quan trọng đó. Rồi anh chị em nhớ cái điều này nè. Nhớ cái cơ thể mình, cái con người mình yếu đuối lắm. Cho nên khi mà mình nghĩ tới, thí dụ như thế này. Bây giờ, thí dụ như tôi yếu, rồi tôi nghi ngờ, rồi tôi lo lắng, mà tôi có làm được cái điều gì không? Không, chỉ có Đức Chúa Trời làm, chỉ có Chúa bảo vệ toàn Chúa làm. Anh chị em công nhận điều đó không? Mình đâu làm được điều gì. Cho nên tốt nhất Chúa nói kỳ mạng mình ở trong tay Chúa, đó là lời thấm đó. Mình nói bây giờ con giao kỳ mạng con ở trong tay Chúa, con không có làm gì, con tin cậy Chúa. Cứ công bố như vậy. Thứ nhất là mình biết là mình có lo, mình có nghi ngờ, mình có làm cái gì đi nữa, mình cũng không có làm gì được hết, ngoại trừ cái ăn cái uống của mình thôi. Đó là cái điều mà hay là cầu nguyện, đọc kinh thánh, gần gũi Chúa, đó là cái điều mình làm được. Còn kỳ mạng mình ở trong tay Chúa. Mà nếu mà mình sợ bệnh tật, mình có làm gì được mà ngăn cái đó không? Được, mình gần gũi Chúa, mình giao phó cho Chúa. Thành ra nhớ là mình không có làm gì được hết, mình giao cho Chúa làm. Thì như vậy là mình bình an. Nhớ cầu nguyện, giữ cho mình khỏe mạnh, giữ cho mình bình an. Xong rồi xin Chúa ban cho cái kháng thể của mình được mạnh mẽ, để cái vi trùng lạ nó xâm nhập vào, nó bị chết. Vậy thôi. Cái người trẻ vì có sức khỏe cho nên ít bị hơn. Có sức kháng thể nó chống trả được những cái vi khuẩn, những cái tế bào lạ. Thì mình xin Chúa cho cái kháng thể của mình mạnh hơn. Cầu nguyện, nhớ cầu nguyện điều đó. Luôn luôn tỉnh thức mình, ăn năn. Những điều gì mà mình biết trước đây, mình biết rằng mình hay dành phần của mình với Chúa đó, thì để cho Chúa làm nha. Đừng có dành phần nữa. Có nhiều người hay dành phần lắm. Cảm ơn Chúa. Cô Hường xin phép được cầu nguyện cho tất cả chị em chúng ta. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con. Chúa dạy chúng con là kỳ mạng. Chúng con ở trong tay Chúa, nhưng mà tình yêu và quyền năng Chúa bao phủ đời sống chúng con. Con giao phó đời sống của con, hồn linh thể xác của con, gia đình con, từng anh chị em của chúng con ở trên hội thánh online, từng người ở Việt Nam cũng như ở Mỹ, trong cánh tay quyền năng của Chúa, con cái chúng con, gia đình chúng con, dòng tộc chúng con, anh chị em chúng con ở trong tay Chúa. Những cái điều gì mà chúng con có hứa nguyện với Chúa, như là chúng con có hứa nguyện rằng chúng con sẽ ở trong đường dây thắp canh cầu nguyện Chúa 1 giờ mỗi ngày. Nếu mà chúng con bận rộn trong những ngày vừa qua, chúng con không có thời giờ, Chúa nhắc nhở chúng con. Chúa Thánh Linh vận hành nhắc nhở chúng con để chúng con thực hành lại những điều chúng con có hứa với Chúa. Những điều nào chúng con có hứa trước đây, những cái vấn đề gì với anh chị em chúng con, với hội thánh của Ngài, với lại chính lòng chúng con với Chúa. Xin Chúa Thánh Linh nhắc nhở. Để bây giờ là thời điểm chúng con phải nhớ lại, và chúng con xin Chúa dẫn dắt chúng con thực hiện được những lời hứa của mình. Để những cái cánh cửa mà chúng con không có giữ cái khế ước của mình đó, thì những cánh cửa đó sẽ bị hở ra. Xin Chúa giúp cho chúng con đóng lại những cánh cửa đó bằng cách thực hiện những lời hứa mà chúng con có ký những cái giao ước. Dù cái giao ước bằng tâm linh, chúng con cũng thực hiện được. Để cho những cái gì mà mở ra của cái con người chúng con mà chưa có được thực hiện, bây giờ đóng lại. Và chúng con tin Chúa ngày đầu tiên, chúng con tin rằng, chúng con tin sự chết của Chúa cứu chuộc chúng con. Nguyện Chúa làm vững mạnh đức tin của chúng con. Chúng con không có một sự lay động. Để rồi không có một cái nào có thể là cái điểm mà sự tối tăm có thể len lỏi vào chúng con trong cuộc đời chúng con nữa. Và chính Chúa, cái quyền quyết, cái khả năng, cái năng quyền bảo vệ của Chúa đủ toàn năng để mà bảo vệ chúng con về hồn linh thể xác. Con cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa mỗi ngày ban cho chúng con có một sự mạnh mẽ trong linh, có một sự vững mạnh về thể xác, và cái kháng thể chúng con được bồi đắp hàng ngày trong cái ân điển của Ngôi Chúa, để chúng con, cơ thể chúng con chống trả được những cái tế bào lạ, những cái vi khuẩn lạ muốn xâm nhập vào chúng con. Về tâm linh, chúng con cũng đóng hết tất cả những cánh cửa nào mà sự tối tâm nó muốn len vào. Đóng lại những cái suy nghĩ của tâm trí chúng con, nguyện tâm trí của chúng con được sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh luôn luôn, để rồi chúng con luôn luôn được chìm ngập trong Chúa. Anh chị em chúng con là những người thuộc về Chúa, được chuộc mua bởi dòng huyết quyền năng của Chúa, để được sự bảo vệ toàn vẹn của Ngài. Lời hứa của Chúa là trọn vẹn cho chúng con. Chúng con công bố trong danh Chúa Giê-xu Christ, con Đức Chúa Trời hàng sống. Chúng con vững tin trong những cái lời hứa của Chúa đã ban cho chúng con trong Kinh Thánh. Và con công bố rằng chúng con là những người được chuộc cứu một cách toàn vẹn về hồn, linh và thể xác. Chúng con sống trong sự bình an, dù chúng con trong cái hoàn cảnh như thế nào của xã hội, nhưng mà trong tay Chúa, chúng con được toàn vẹn. Cảm ơn Chúa. Trong môi trường xã hội, đầy sự những sự nhiễu nhương, ma quỷ nó muốn tấn công chúng con bằng nhiều cách. Nguyện Chúa ban cho chúng con có một thần linh sự khôn ngoan của sự thông sáng từ trên cao. Chúng con hiểu được đâu là cái bước nào của ma quỷ, nó muốn len lỏi vào chúng con. Trong danh Chúa chúng con từ khước, chúng con quỷ phá và chúng con không chấp nhận. Nó phải đi ra khỏi chúng con. Và chúng con thuộc về Chúa một cách hoàn toàn. Con cảm tạ ơn Chúa. Cảm tạ ơn Chúa. Con chúc tụng danh Chúa. Cảm ơn Chúa cho chúng con có thì giờ để chúng con ngồi lại với nhau. Nhiều nơi anh chị em chúng con phải có sự giới hạn trong việc làm. Chúa là đấng chu cấp. Mỗi ngày chúng con cũng ăn có 1, 2, 3 lần thôi. Cũng bao nhiêu đó, Chúa dư sức nuôi cả đoàn dân mấy triệu người ở trong sa mạc. Chúa dư sức làm cho những cái thực phẩm ở trong nhà chúng con không có bị hao hụt đi. Chúa biết đất nước Mỹ này không phải là đất nước thiếu thực phẩm. Không có một sự lo sợ nào trên chúng con hết. Trong tay Chúa là cái nơi trú ẩn cao của chúng con. Còn cảm tạ ơn sự toàn năng của Chúa. Chúa dự bị hết những lời kinh thánh để làm vững chí anh chị em chúng con. Còn cảm tạ ơn Chúa. Chúa sức dầu cho đầy tớ của Ngài. Cũng mỗi người, Ngài có ơn của Chúa. Khích lệ chúng con bằng cái lời của Chúa. Nhắc nhở chúng con qua sự học hỏi lời của Ngài. Và lời Chúa luôn luôn ở trong lòng, trong trí, trong tâm của chúng con. Mỗi một người, cảm ơn Chúa. Các con cái của chúng con có sự sai lầm, có sự sơ sót trong đời sống, có những sự vi phạm. Xin Chúa chỉ dọ rõ và để mỗi lòng đều tan chảy trước mặt Đức Chúa Trời trong giờ phút này. Thời kỳ này không phải là thời kỳ chúng con chờ đợi nữa, mà là thời kỳ chúng con ngủ trong nơi Chúa một cách hoàn toàn. Chúng con tin cậy Chúa một cách trọn vẹn và chúng con bước trong sự sáng của Chúa một cách hoàn toàn. Vì Chúa là sự sáng. Chúng con không chấp nhận bóng tối. Chúa là sự tích cực, sự sáng tạo. Chúng con không chấp nhận sự tiêu cực. Con cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa. Trong danh Chúa Giê-xu Christ. Trong danh Chúa Giê-xu Christ. Con công bố rằng cái tinh thần mà kính thờ Chúa, mà Chúa dạy cho chúng con, sẽ lan tỏa ra khắp anh chị em chúng con trên hội thánh của Đức Chúa Trời. Mỗi một lần chúng con cầu nguyện với Đức Chúa Trời là chúng con đang ở trong bầu không khí thuộc linh. Mỗi một lần chúng con nhóm họp trong sự vận hành của Chúa thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời bao phủ chúng con, giữ gìn chúng con. Cuộc đời chúng con là cuộc đời mà Chúa Giê-xu làm chủ. Trong nhà chúng con là môi trường để Chúa Thánh Linh vận hành. Sự bảo vệ của Chúa từ ở bên ngoài sân nhà của chúng con, từ bên mặt qua bên trái, từ đằng trước ra đằng sau. Trong nhà chúng con không còn một điều gì tối tăm hết. Trong tấm lòng chúng con không có một gì mà không đẹp lòng Chúa. Cảm ơn Chúa. Có lời chúng con tin cậy, chúng con giao phó trong tay Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa. Mỗi buổi sáng chúng con có thời giờ thiệt nguyện với nhau trong ơn Chúa. Con danh Chúa Giê-xu Christ, con cảm tạ ơn Ngài. Danh Chúa Giê-xu Christ, chúng con thuộc về Ngài. Và trong danh Chúa Giê-xu Christ, chúng con chỉ có một chủ là Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời ba ngôi của chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa. Amen. 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 Dạ. Yeah. Cô Hương trả lại cho anh chị em. Cảm ơn Chúa. Mình cầu nguyện chung cô Hồng ơi. Có chị em nào muốn cầu nguyện không? Hay là cũng muốn nói gì không?
Không thì mình cầu nguyện chung và mình hát Alleluia. Dạ, mục sư Hải có muốn cầu nguyện không mục sư? Alo, cô Hồng ơi. Vậy thôi anh chị em mình hát cầu nguyện chung anh chị em.
Dạ. Yeah.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn đủ dùng, xin tha tội lỗi chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, xong cứu chúng con
khỏi mọi nạn.
Vì nước
quyền
vinh hiển
đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen.
Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Amen. Cảm ơn Chúa. Anh chị em nào bây giờ còn muốn nói gì thêm hoặc còn muốn ca ngợi thì cứ việc ca ngợi. Cảm ơn Chúa.
Để em hát ngợi khen Chúa một bài sáng nay.
Mời Phượng ca ngợi Chúa.
Dạ.
Chị em Việt Nam ngủ ngon nha.
Con xin hát bài Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin. Con tạ ơn Chúa, con biết Ngài là Đức Chúa Trời của con. Amen. Vì sao tôi hương ân điển hôm nay, thật không phương thế phô bày. Bởi đầu tôi vốn tội lỗi hôn mê, mà Christ đem huyết mua về. Thật vậy bởi biết chính đấng tôi đang tin, nên huyết không hề thẹn nguyên dân thân linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn, trọn đời sống tôi đến ngày ấy. Vì sao chân Chúa ban đức tin đây, mà tôi được cứu thế này? Lúc tin kinh thánh lòng thấy an thương, thật tôi không thể am tường. Thật vậy mới biết chính đấng tôi đang tin, nên quyết không e thẹn nguyên dân thân linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn, trọn đời sống tôi đến ngày ấy. Thật tôi không hiểu quyền sai lầm đây, thật khuya hay giữa ban ngày. Biết đâu tôi sẽ phải ngủ nay mai, hoặc lên không chung gặp Ngài. Thật vậy bởi biết chính đấng tôi đang tin, nên quyết không e thẹn nguyên dân thân linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn, trọn đời sống tôi đến ngày ấy. Tạ ơn Chúa, con biết Ngài là Đức Chúa Trời duy nhất của loài người chúng con và của muôn loài. Đó là Đức Chúa Trời ba ngôi, hiệp một, Đức Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Amen. Con tạ ơn Chúa.
Còn anh chị em nào muốn ca ngợi Chúa xin mời. Còn cô Huệ với Julie với Grace. Cảm ơn Chúa. Rồi Chúa ban phước cho mỗi chị em nha. Ban phước cho Julie với cô Huệ với cô Thanh ở Jacksonville. Và Grace, Chúa ban phước cho Grace.
Amen. Cảm ơn Chúa.
Chúa. Rồi, tất cả anh chị em.
Cảm ơn Chúa.
Chúa ban phước cho Phép nha. Vừa làm vừa nói chuyện vừa cầu nguyện nha.
Con vừa làm thì cầu nguyện đây. Chúa ban phước của gia đình của
ơn. Rồi.
Tạ ơn Chúa, hallelujah, chúng con gợi khen Ngài, hallelujah, bẻ gãy tất cả những linh ngăn trở đời sống của chúng con, hallelujah, đến với Ngài, hallelujah, bẻ gãy hết Chúa ơi, trong danh Chúa Giêsu Christ, hallelujah, chúng con được tự do trong thánh linh của Chúa để thờ phượng Ngài, chúng con được tự do để hát ca sướng cho Ngài, chúng con được tự do để học lời của Ngài, hallelujah, cảm ơn Chúa Giêsu Christ, hallelujah, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, Amen.